Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 7 tháng 11 năm 2020, con xin giới thiệu bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học tối ngày hôm nay. Hôm nay có anh Huỳnh Minh Bảo ở Pháp Quốc, cô Thuyền Huyên ở Sóc Trăng, cô Tình ở Hà Nam, con Giang Thanh ở Kon Tum, anh Phúc Hậu ở Tiền Giang, chị Phương Dung ở Sài Gòn, anh Giảng ở Hải Phòng, Thân ở Bình Dương, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, Pháp Quốc, chị Kim Vân ở Thủ Đức, chị Lành ở Vũng Tàu, chị Dung Anh Oan ở Sóc Trăng, chị Loan ở Bến Tre, chị Ngọc Dung ở Sài Gòn, anh Sợi ở Bắc Ninh, cô Quang chú Sáu ở Hà Nội, chị Quế Phượng ở Bình Dương, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Kim Thoa ở Tiền Giang, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, anh Tiếng chị Yêm ở Đồng Nai, chị Yến ở Hà Nam, chị Vạn An ở Cần Thơ, chị Nga ở Sóc Trăng, tổng số khoảng 29 bạn đảo. Mời anh Bảo bắt đầu.
Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ học mục B8 đăng trên tuần báo Phát triển điện năng số 1322. Đề tài của bài thư ngỏ hôm nay là An vui. An vui. An vui tự hiểu mình đang động, sửa tánh tu tâm giải ngoài trong, thanh tịnh chính mình không ác ý, tự tu tự tiến trở ngoài trong. Giờ đề tài cái tựa là An vui. Giờ xin mời chị Vạn An bắt đầu. Mời chị Vạn An bắt đầu đi, cái tên của chị mà.
Xin đóng góp cái tựa đề cái bài thơ mỏ của thầy tựa đề
Chị An không
là
nói
An
hả?
vui.
Chị An không nói thì nhường cho anh Sợi.
Và em xin đóng góp cái tựa đề An vui, tức là cái khi mà mình mà đã được An vui thì là nó phải là ở cái mức độ điểm quang dồi dào mà nó đã đi lên trên được, thì là mình coi như là cái bản thân của mình nó được cân bằng, nó được quân bình, nó không còn bị kẹt nữa, mà cái ngũ tạng của mình nó được khai thông rồi, là nó chiều hướng nó đi lên thì nó thanh nhẹ, bản thân mình nó được quân bình, nó không còn vướng mắc cũng như là không còn thắc mắc cái gì nữa, thì là cái thân của mình nó tâm thân của mình nó thanh nhẹ, lúc nào nó cũng an vui, là an nhiên tự tại. Xin hết.
Thế nào là an, thế nào là vui?
An tức là bây giờ mình được được yên ổn rồi, nó không không còn động loạn nữa. Vui là cái mình đã được cái tâm thân mình nó thanh nhẹ rồi, thì lúc nào nó cũng cũng không bị kẹt, nó thông rồi thì nó cứ vui.
Có ai thêm không?
Dạ anh Bảo ơi, em đóng góp an vui thì đóng góp hai từ an vui. An vui theo em là mình vui trong trong sự bình an và sự vui trong an nhàn, một cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng vui vẻ.
Rồi khi mình an là an cái gì?
Dạ mình an ở đây nhiều từ, mình an nhàn này, an toàn này, an tâm an trí, bình an, an khang này, an yên này, nhiều cái an, nhưng mà tất cả cái từ an ghép lại với cái từ an thì mình đều thấy được bình an.
Bình an. Bây giờ làm sao để được bình an?
Em cho xin ý kiến bạn.
Mời anh Tiến.
Thì trong cái pháp của tu của mình thầy thường ưa nói cái câu khi mà thân thông thì tâm nó mới tịnh. Thì cái bữa nay đề tài mình học là an vui, thì là thì mình nhờ biết được cái pháp, mình lấy cái pháp mình giải giải được cái nội tâm của mình, giải được cái trược điển trong trong cơ thể mình, giải được cái trược điển rồi cái tâm của mình đó, mình giải được cái ví dụ là sân si hỷ nộ ái ố dục lạc, những cái đó mình giải ra bớt được, thì lúc đó cái tâm mình nó nhẹ thì cái trí nó mới an được. Khi mà tâm trí mình nó nhẹ nhàng thì nó mới an vui. Nó an đây á, là nó an, nó không còn lo sầu não nữa, không có buồn giận, không còn uất khí trong lòng. Rồi á, những cái sự việc mà nó đến rồi á, khi mà cái trí cái mình giải được được rồi, mà khi cái tâm nó thông rồi, cái trí nó nhẹ rồi, nó thì nó được sáng ra, mà khi nó sáng ra thì những cái sự việc nó đi đến mình đó, mình sáng mình giải quyết được nhanh lắm, mình biết cái nào là hậu quả như thế nào mình biết cách xử lý, thành rồi giật hoặc là những cái chuyện gì nó đến với mình biết chấp nhận, thành ra mình an vui trong những cái việc nó đến. Thêm nghĩ gì xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Rồi, ai đóng góp thêm nữa không?
Rồi, xin Giảng An xin có ý kiến.
Rồi, giờ chị nói
tại không có mic. Dạ.
Giờ chị nói về cái nói về cái tên của chị đi.
Rồi, cái tên mình thì nó có kèm với chữ Dạng. Nhưng mà
dạng
trước khi
bây giờ Dạng là nhiều lắm đó, bây giờ một cái không là cũng vui rồi, mà bây giờ tới Dạng An là an hoài hoài đó.
Rồi, bây giờ cái Dạng này á, thì thầy có cho mình á, Dạng điều do tâm thường sanh phải diệt. Mình phải diệt đi tất cả những cái động loạn của mình bớt đi. Thì an vui ở đây nó có chữ bài học đúng của mình, đó là an vui. Mà an vui của cái an này nó đủ mặt hết, là an vui, an trí, thực hành đạt pháp duyên. Thì nó được cái, nếu mà mình được an vui, người là an trí nữa, thì nó đi được cái chuyện thực hành của phương pháp mình, thì nó sẽ sắp lại trật tự, thì nó sẽ đạt được trong cái đó an vui, an trí, thực hành của phương pháp, nó đi đến cái phương pháp đạt pháp. Nó thì cái bài này nó cũng hơi có cái duyên với của mình. Trước khi mình cũng viết bài này ra thì mình có đọc trước, thì mình thấy ngọ hay nhớ lại cái bài thầy có cho của mình. Thì thấy Dạng an thì phải dạng điều do cái tâm mình phải diệt hết, diệt đi cái thanh lọc lại, rồi dẹp đi bớt động loạn ngoài bên ngoài bên trong, thì nó an được, an vui, thì an trí được, thì nó mới đi đến đạt pháp. Xin hết.
Dạ, cảm ơn chị Dạng An. Giờ chị Dạng An nói là phải diệt hết mấy cái
loạn,
động loạn từ tâm mình nó khởi khởi sướng ra. Tất cả do tâm. Tâm mình khởi động thì nó cứ động hoài, rước động thì nó cứ động hoài.
Đúng.
Bây giờ cái gì nó đã lỡ vô trong rồi thì phải đẩy nó ra, phải diệt nó.
Đúng.
Bằng cách giải nó ra.
Dạ.
Mượn pháp đẩy nó ra, rồi thứ nhất là không rước vô nữa.
Thì nó mới an yên vui.
Tại mình rước vô nữa thì lúc nào nó cũng đâu có bao giờ an.
Đúng.
Tâm lúc nào cũng động thì nó đâu có an. Lúc nào cũng có chuyện để suy nghĩ, để lo, để ưu lo thì nó đâu có an.
Đúng rồi, bởi vì thầy có cho mình một cái bài đó.
Thành ra để mình làm sao mà cho nó an như như là biển cho lặng á, thì lúc đó nó mới an chứ.
Yeah.
Mà nó còn chút giấy bận gì, lo âu phiền não là giận hờn, hơn thua ganh ghét là tự nhiên nó động, nó tạo cái sóng. Không có bao giờ mà được bình an.
Yeah.
Tỉnh trí an thần.
Yeah.
Thì bây giờ mình phải lập lại trật tự của mình, là đừng có lập lại trật tự là quét dọn sạch sẽ, sắp xếp. Được. Chuyện nào vô chuyện đó thì lúc đó nó mới có trật tự. Bây giờ mình lấy ví dụ một căn nhà thì mình cũng quét dọn. Những cái gì không cần thiết á thì mình không có giữ lại làm cái gì. Cái gì cần xài thì mình mới giữ, rồi mình mới có chỗ mình sắp dọn, với cái gì mình cũng đem vô hết thì chỗ đâu mà chứa, chỗ đâu mà sắp, làm sao có trật tự được. Rồi làm sao mà có chỗ trống mà để chứa thanh quan. Ra mình phải mượn pháp là giải, cái pháp mình là cái gì cũng giải hết. Giải nhưng mà với điều kiện. Đừng có đem vô thêm. Đem vô thêm nữa thì một mặt thì giải, một mặt thì đem vô thì nó cũng vậy thôi. Cũng như tiến một bước lùi ba bước là vậy. Đem ra một mà đem vô tới ba lần, thành ra nó không có tiến nổi. Khó mà đạt tới một chữ an thôi, chứ đừng có nói chữ vạn an. Một chữ an thôi cũng đạt không được. Bây giờ an là nó an nhiều chuyện, nó vừa tâm thân. Tâm thân an lạc, tâm mà thân tất cả đều an. Cái thân được an là mình không có giấy động cái làm cho cái cơ thể mình nó bị tiêu hao hủy hoại. Thì mình sống cuộc đời thì mình thấy rõ là nhiều chuyện nó có thể ảnh hưởng tới cái xác của mình. Khi mà mình ăn nhiều quá, mình đem vô nhiều quá, mà mình đem vô những cái phần nặng trược nhiều quá thì nó sẽ hại cho cái cơ thể mình. Cái gì nó quá là nó tham ăn thì đem vô nhiều quá, cơ thể nó không có cần dùng nhiều mà đem vô quá thì cái gì nó cũng dư, thì thế nào nó cũng đi tới nó hại, nó hại cái thân chứ. Rồi bộ ruột không được thanh nhẹ thì cung ốc, cung ứng cho cõi ốc cũng không có được đàng hoàng, thì tâm thân nó cũng bất ổn có về cái thân xác. Rồi bây giờ nói về cái tâm, tất cả những cái gì mà mình đem vô bên ngoài mà đem vô là nó đều giấy động tâm thân mình, tâm của mình hết. Cái chuyện gì bên ngoài là trượt, tất cả chuyện gì của ai, chuyện gì bên ngoài mà mình đem vô tâm là trượt. Là mình chỉ không có được đem cái gì vô, rước cái gì vô, thành ra thầy mới nói là mình đóng cửa thế gian là vậy. Đóng cửa thế gian là đừng có rước cái gì vô thêm nữa. Mà pháp của mình thì có cái răng kề răng co lưỡi, đóng cửa thế gian, rồi lúc đó mình từ từ mình quét rác ra mình mới mở cửa thiên đàng được. Còn mình hướng ngoại, tâm hướng ngoại, cái gì mình cũng rước vô hết, mở cửa thế gian thì mình rước chuyện động loạn của thế gian vô, thì làm sao mà an được. Nhiều chuyện phải lo. Rồi con người ta nhiều khi cũng có, ai cũng có nghiệp lực, nhưng mà nghiệp lực chưa có giải hết thì lúc nào cũng đâu có an, cũng trì kéo, nó cũng khảo đảo. Thành ra mình phải ráng tập trung cái bằng cái trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, thì lúc đó mình mới trụ cái luồng điển mình lại, mình mới không bị cái nghiệp lực nó khảo đảo, rồi từ từ mình mới giải được cái nghiệp lực của mình. Ai xuống đây cũng có nghiệp lực, mình nói gì nói, mình có pháp hay, nhưng mà hoàn cảnh nào cũng có nghiệp lực. Mà mình không có giải được nghiệp lực của mình thì mình cũng không có đi đâu được. Giải cho mọi sự nó yên ổn hết, bên ngoài cũng yên, bên trong cũng yên, thì lúc đó mình mới an được. Chỉ biết sống với cái hiện tại, không có lo, không có nhớ tới quá khứ, không có đặt cái khởi điểm ở tương lai. Tại mình hiểu rằng mọi sự là do ông trời sắp đặt, mình chỉ có học bài và trả bài thôi. Thành ra mình không có nên lo những cái chuyện mà nó chưa tới, tại vì cái đó nó ngoài, có nhiều cái nó ngoài khả năng của mình. Cái chuyện gì mình cần phải làm thì mình sắp xếp, còn chuyện gì ngoài khả năng của mình thì mình không nên lo. Thì lúc đó mình sống với cái hiện tại, mình lo cho cái hiện tại nó được an thì lúc nào mình cũng an. Còn mình sống cái hiện tại mình không an mà mình cứ nghĩ tới cái tương lai, rồi mình nhớ tới cái chuyện đã rồi, thì cái tâm mình nó chỉ giấy động lại những cái kỷ niệm không tốt thôi. Nếu mà mình nhớ tới chuyện quá khứ, nhiều chuyện không hay, hay là nhiều chuyện buồn, nhiều chuyện lo âu, mình cứ nhớ nó hoài thì cái tâm mình đâu có an. Còn cái chuyện tương lai cũng vậy, nhiều cái chuyện nó ngoài khả năng của mình, là khả năng của ông trời, mà mình lo cũng đâu có được gì. Mình lo càng nhiều thì cái tâm mình nó cũng đâu có được an. Rồi bây giờ chỉ vui. Vui làm sao là được vui, làm sao mà thật sự được vui. Hồi nãy các bạn có nói là vui trong quân bình, vui trong thanh nhẹ, vui trong cái gì nữa, vui thế nào mới thật là vui? Thầy thường nói
thầy nói là vui trong thanh tịnh mới thật là vui chứ.
Vui trong thanh tịnh mới thật là vui. Bây giờ mình muốn vui trong thanh tịnh là mình phải làm sao? Làm sao mà để mình được vui trong thanh tịnh? Nghĩa là mình phải tìm lại được cái sự thanh tịnh của mình mới vui trong thanh tịnh được chứ. Còn nếu mà mình không có tìm lại được cái sự thanh tịnh ở bên trong mình á, làm sao mình vui được? Cái vốn thanh tịnh của mình nó nằm ở đâu? Vốn thanh tịnh của mình nằm ở đâu?
Vốn thanh tịnh nó nằm ở trong chân tâm của mình.
Vốn thanh tịnh nó nằm ở bên trong của mình á, mình phải quay về bên trong á, mình tìm lại được cái sự thanh tịnh của mình. Là mình hướng ngoại là không bao giờ mình tìm được cái sự thanh tịnh sẵn có bên trong của mình. Mình phải trở về với chính mình á, mình mới khôi phục lại được cái sự quân bình thanh tịnh bên trong mình. Còn mình cứ để cho ngoại cảnh nó lôi cuốn mình á, thì mình không bao giờ tìm lại được cái sự thanh tịnh bên trong mình. Thành ra mình không được cái vui trong thanh tịnh, mà mình chỉ vui trong cái sự động loạn tạm bợ của ngoại cảnh mà thôi. Mình đi chỗ này vui, chỗ kia vui, chỗ này đông người vui, chỗ kia hội họp vui, chỗ này ca hát vui. Nhưng mà xong chuyện rồi mình cũng trở về với chính mình thôi, cái đó là tạm. Vui trong cái sự động loạn là tạm, vui trong cái sự thanh nhẹ là mình một mình không có bị lệ thuộc cái gì hết, mà mình cũng vui. Làm sao làm sao mà mình đạt tới cái an lạc đó? Khi mà mình nguyện, mấy câu nguyện của mình đó, nó có cái câu nào mà dính líu tới cái sự an lạc?
Chú ở câu Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc đấy ạ.
Thì Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, cái đó nó dính líu gì tới cái chuyện an lạc của mình? Mình làm sao để có sự an lạc? Thầy giảng sao?
Di thiện tối lạc.
Thầy giảng là di thiện tối lạc. Di thiện tối lạc có nghĩa là gì?
Mình phải trở được về cái vị trí thanh tịnh vốn có của mình.
Di thiện có nghĩa là gì? Cái này tên của thiện á.
Vâng. Nghĩa là phát triển cái tâm hướng thiện của mình.
Di thiện là làm việc thiện.
Vâng.
Di thiện là làm việc thiện. Là mình phải làm việc thiện á, thì mới tìm được cái sự an lạc ở trong tâm hồn của mình. Mình làm cái việc thiện á, kêu bằng di thiện. An lạc là lúc đó mình mới tìm được cái sự vui trong lòng. Thành ra ta đêm nào mình cũng nguyện Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc, thì mình phải nhớ tới là mình phải làm việc thiện. Thì trong cuộc sống hàng ngày của mình đó, mình phải hướng về thiện, phải hướng thiện, hướng thiện và làm việc thiện, thì đó mình mới, lúc đó mình mới tìm được cái sự an lạc trong tâm hồn. Còn mình không có hướng thiện, tại sao mình hướng thiện đó, là mình tìm được cái sự an lạc trong tâm hồn. Theo cái định luật gì? Theo cái định luật gì? Nó cũng là định luật nhân quả thôi. Mình làm điều thiện thì đâu có cái nạn nó tới với mình. Mình làm việc thiện đó là mình đang tạo phước mà. Là mình đang cấy phúc điền, mình đâu có gây quả cho mình. Chỉ khi nào mình làm điều ác á, thì mình mới gặt hái cái quả xấu. Làm chuyện ác thì mới gặt hái cái quả đắng, quả xấu. Thì lúc đó mình mới gặp nạn nó tới với mình rước nạn vào thân. Thì lúc đó mình đâu có vui được. An vui cũng như là an lạc vậy đó. An vui. Các bạn có đóng góp gì thêm nữa không? An vui tự hiểu mình đang động. Có nghĩa là gì? An vui tự hiểu mình đang động.
Em xin đóng góp cái này. Theo em thì khi mà mình an vui ấy, là lúc ấy mình có cái sự thanh tịnh và sáng suốt rồi, là mình cũng một phần mình đã nhìn lại bên trong mình ấy, thì mình sẽ thấy được cái sai lầm của mình, thấy cái sự động loạn của mình, thầy nói là mình thấy được những cái tâm tối ô trược ở bên trong. Và khi an vui nghĩa là mình đã được khai thông, đã được hội tụ lên bộ đầu rồi. Em xin hết.
Thì khi mà mình được an vui ấy, là mình đã giải tỏa được rất nhiều việc rồi. Mình trở về cái sự thanh tịnh của mình rồi. Cũng như Thanh nói là mình đã dời cái điểm phần hồn của mình lên ngự ở trung tâm bồ đầu rồi. Thì đứng cái nơi cái điểm mà thanh tịnh nhất của cái bản thể của mình đó, thì mình nhìn xuống đó, thì mình thấy rõ những cái gì mà nó động loạn đó, là mình cái gì mà nó động đó, là mình thấy liền. Thì lúc đó mà khi mà mình đã trở về được với một phần an vui rồi, thì mình thấy rõ mình đang động. Đang động là tại vì những cái lý do mà mình nói nãy đó, mình rước cái chuyện bên ngoài vô nhiều quá. thì mình động. Mình rước chuyện bên ngoài vô nhiều quá thì mình động. An vui tự hiểu mình đang động. Bây giờ mình thấy mình đang động thì mình phải làm sao? Đọc tiếp câu tiếp nha. Sửa tánh tu tâm giải ngoài trong. Thì cái đó đó, mình thấy mình đang động thì bây giờ mình phải sửa tánh tu tâm giải ngoài trong là sao? Sửa tánh tu tâm là sao?
Ông xin đóng góp.
Mà anh trái.
Cái câu thứ hai là sửa tánh tu tâm giải ngoài trong. Thì mình khi mình đã thấy mình thanh nhẹ mà mình thấy một cái gì nó hơi khác, cái nó động loạn, cái là mình phát hiện ra ngay, mình thấy được ngay, cho nên mình phải quay vào trong, thực sự mình hành pháp đứng đắn và rốt ráo thì để mình khởi trược lưu thanh thì mình giải được cái trược khí cũng như là giải từ trong ra đến ngoài, chứ còn mà mình không tu rốt ráo, không tu đứng đắn thì nó lại sinh ra cái trược cô đọng lại những cái trược khí cũng như là cái phàm trần của mình, nó lại nhiễm vào cái cho nên là mình phải tu rút giáo và mình phải thanh lọc cũng như giải trược được từ trược lưu thanh thì nó giải được mới giải được từ trong nội tạng cũng như là ra cái ngoài bản thể của mình. Xin hết.
Dạ, cảm ơn thầy. Sửa tánh. Sửa tánh là sao?
Sửa tánh là cái lúc đầu là mình đã bị nó động rồi thì cái tánh tành của mình nó cái gan nó nóng, cái tánh của nó nóng, nó hay bị sân si, cho nên là mình mà quay vào bên trong mình niệm Phật nhiều, mình cử trường lưu thanh thì cái tâm của mình nó nhẹ dần thì cái tánh của mình nó cũng lại được đang nóng tính thì nó lại sẽ được dịu dần rồi nó sửa cả tánh của mình luôn. Xin hết.
Cái tánh này mang từ đâu tới?
Tánh của mình là nó cũng như là cái trước kia là mình cũng cái tánh của mình là nó được thanh nhẹ cũng như là nó là hiền hòa, nhưng mình nhiễm trần xuống thì là động loạn nhiều thì là nó bị nhiễm trần thì nó nóng gan, nóng tim thì nó sinh ra cái tánh của mình nó nóng nảy, nó sân si lên.
Các ai muốn đóng góp thêm không?
Trước kia là cái tánh của mình nó cũng hiền, nó cũng ngoan đạo.
Có ai đóng góp thêm không? Cái tánh mình từ đâu đấy?
Dạ, xin đóng góp. Dạ, xin ý kiến.
Dạ, xin mời chị Quế.
Dạ, sửa tánh tu tâm giải ngoài trong. Sửa tánh là tánh vía của mình, nó hay suối bậy, nó hay hướng ngoại lắm. Mình phải dùng pháp tu, mình tu hành để niệm Phật để sửa nó trở về cái yên tĩnh á. Còn tu tâm thì cũng vậy, tu là để nó không có dùng pháp tu, mình tu niệm hành pháp với niệm Phật để cho hồn mình là cái tâm á nó được thanh nhẹ, nó lần lần chuyển hồn mình nó được lên bộ đầu, được lên cao, đó là tu tâm. Rồi cái tánh là vía nó cũng được nhẹ, nó không có động loạn nữa, đỡ động loạn nữa, là sửa tánh tu tâm giải ngoài trong. Dạ, hiểu ít, hiểu vậy thôi. Dạ, dạ.
Cảm ơn chị Quế Phượng. Giờ cái tánh
chú Hảo, con xin đóng góp.
À, xin mời chị.
Vâng, theo con cái tánh của mình ấy thì là do cái khi mà bố mẹ mình giao cấu, tức là kết thành cái thai nõn ấy, thì cái phần tánh của mình nó sẽ do cái tính của bố mẹ, khi đó bố mẹ mà yêu thương nhau thì sau này đẻ cái đứa con ra thì nó cũng sẽ có cái tâm tính nó tốt hơn. Chứ còn nhưng mà khi bố mẹ mà con nghe thầy giảng ấy là khi bố mẹ mà nó kiểu nó hay cãi nhau ấy thì hoặc là nóng giận thì sau này đứa con đẻ ra nó cũng tính nóng giận như vậy. Có gì hết ạ.
Dạ, cảm ơn thầy. Cái đó là một cái phần ảnh hưởng của cha mẹ cũng có. Cái đó cái phần ảnh hưởng của cha mẹ nó cũng có. Cũng như thầy nói mà mấy người mẹ mà có thai mà biết niệm Phật thì đẻ ra đứa con nó bình tĩnh hơn và nó thanh tịnh hơn, ít có khóc la hơn. Thì đó là cái sự ảnh hưởng của cha mẹ. Còn nếu mà cha mẹ hằng học thì ra con nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái luồng điển đó. Nhưng mà cái căn bản về cái tánh hư tật xấu của con người đó, từ đâu mà có?
Em xin góp ý anh Bảo.
Dạ.
Dạ, cái câu mà anh nói tánh từ đâu mà có thì ông bà mình thường nói ấy, cha sanh con, đời sanh tánh. Bởi vì thì dù nó có sống trong cái môi trường tốt lành thì cái con người thường được nhiễm cái sự tốt lành của cái khu vực đó. Mà nếu mà sống trong sanh vào cái chỗ mà nó không được tốt lành là cái con người nó cũng không được tốt lành, bởi nó nhiễm chứ đó. Thành ra là thường ông bà mình nói con cha sanh con mà đời nó sanh tánh. Thành ra tánh mình nó do nhiễm ở cái xã hội nó thu hút, do cái sự động loạn mà nó thu hút mình. Thành ra mình càng sống lâu thì mình càng nhiễm cái sự ô trược của giờ cái thói đời của cái vùng đó. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì cái đó là một phần của cái, một phần của cái tánh xấu của mình đó, nó do cái tập quán mà nó sinh ra. Cái đó là cái chuyện, cái đó là do cái kiếp này.
Dạ. Và còn cái nữa anh, cái thứ hai nữa là cái tánh của mình á cũng do một phần do tiền kiếp nữa. Ví dụ giờ cái người mà kiếp trước đã có tu rồi mà lỡ dở cuộc đời thì bây giờ mà cái kiếp này đôi khi người ta động loạn quá, ta sợ ta cũng thức tâm được từ tu. Nhưng mà đôi khi thường thường thầy có nói những cái người mà hung dữ này kia cái nọ là thường thường là mấy cái người đó mới lên kiếp người, thì mới lên kiếp người thì ta có cái tánh mình nói xin lỗi, thì ta có cái tánh thú thì ta phải dữ tợn hơn, ta hung hăng hơn, ta hơn thua nhiều hơn, ta sân hận nhiều hơn, ta tranh giành nhiều hơn. Còn cái người đã có cái phần phước huệ rồi, kiếp trước rồi, có tu kiếp trước thì kiếp này dầu ta có nhiễm nhưng mà nó cũng không đến đâu, ta cũng ý thức được, ta cũng tránh được. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Cho nên thầy mới nói là mình là một tội hồn chưa hoàn tất. Mà tội hồn, tại sao là tội hồn mà chưa hoàn tất là chưa hoàn tất cái gì? Tại sao kêu mình là một tội hồn? Là mình có những cái tánh hư tật xấu mà mình sửa chưa có xong. Mà những cái tánh hư tật xấu á, là nó tạo tội. Thành ra mình là một tội hồn. Cho nên cái căn bản của con người á, cái tánh căn bản của con người là mang từ tiền kiếp tới. Nó tới đây gặp một cái hoàn cảnh nào đó thì nó sẽ gia tăng thêm. Để đến lúc thức tâm và sửa thì lúc đó nó mới dứt. Chứ nó không, nếu không nó vẫn là một tội hồn chưa hoàn tất. Thành ra cái tánh của mình mình mang từ kiếp này tới kiếp nọ. Cái tánh căn bản của mỗi người là mang từ cái kiếp này tới kiếp nọ. Cái người mà ham quyền, ham địa vị á, thì cái gốc nó là như vậy. Tới đây á, nếu mà có cơ hội á, thì nó sẽ bành trướng. Bành trướng tới nó đụng, ông trời sẽ cho bành trướng. Nhưng mà bành trướng tới cái giới hạn nào đó là phải đụng đầu để thức tâm. Nhiều người làm ăn tham của, tham quyền, cái gì cũng có hết. Nhưng mà đến một ngày đó không còn gì hết. Thì lúc đó mới thức tâm. Thành ra mình ở đây là cái gốc căn bản của cái tánh mình, cái tâm của mình là mang từ tiền kiếp tới, cái tâm cũng vậy. Tại vì cái tâm là nó định một cái trình độ của một cái con người. Ai tới đây xuống cái thế gian này cũng mắt mũi tai mũi. Cũng mình người nhưng mà tâm tánh không có giống nhau. Tại cái gốc không có giống nhau. Cái gốc không giống nhau là cái trình độ từ tiền kiếp không có giống nhau. Xuống đây không có ai giống ai. Có người cái tâm rất là rộng rãi, có người cái tâm rất là eo hẹp, có người cái tánh rất là thanh nhẹ, có người cái tánh rất là nặng nề. Thành ra mình nhìn cái đó thì mình biết cái gốc gác của con người nó như thế nào. Ở trong cái giới nào tới đây thì cái tánh, cái tâm sẽ thể hiện ra. Nhiều người mới sinh ra là cái tâm họ rất là lớn rộng, lúc nào cũng chỉ muốn giúp người để phục vụ người khác. Còn có nhiều người xuống đây thì cái tâm rất là eo hẹp, cái gì cũng muốn cho riêng mình thôi, nghĩ tới cái chuyện eo hẹp nhỏ mọn chứ không có cái tâm mà rộng lượng. Thì bây giờ mình đã mang cái vốn của mình xuống đây là cái tâm tánh của mình rồi. Thì mình biết trong đó là nó có những cái điểm chưa có được hoàn tất, như là chưa có được tốt 100%. Thì mình xuống đây là ông trời cho mình một cái cơ hội để cho mình sửa tâm, sửa tánh trong một thời gian ngắn rồi mình ra đi. Chứ không phải đây mình xuống đây để làm những cái chuyện khác. Nếu mà mình xuống đây mà cái đầu óc mình đã nghĩ mình làm những chuyện khác đó, là cái đó mình đi không có đúng chiều của Thượng Đế. Cho nên là mình nghịch thiên. Ông trời không lo, ông nuôi nắng mình từ nhỏ tới lớn, tốn hao biết bao nhiêu của thế gian, của càn khôn. Nhưng mà đâu phải để cho mình làm những chuyện không cần thiết. Mình xuống đây là phải làm những cái chuyện gì cần cho cái kiếp này, là sửa tâm sửa tánh của mình để được thanh nhẹ hơn, khỏi mất công phải trở lại đây làm gì. Chỗ này là trong sự kích động và phản động để cho thức tâm con người, chứ không phải là chỗ xuống đây để mình đi kiếm tiền, để mình hơn thua, để mình đánh lộn. Cái đó là mình đi sai đường. Thành ra mình người tu mình hiểu rõ mình xuống đây để làm gì rồi, chỉ phải lo sửa tâm sửa tánh. Mà cái gì nó nhắc nhở cho mình, nó chỉ rõ cho mình, thấy rõ cái tâm tánh của mình, cái gì nó sẽ giúp cho mình thấy rõ cái tâm tánh của mình.
À, theo con nghĩ thì những cái hoàn cảnh đưa đến cho mình thì khi đó sẽ đánh giá được cái tâm tánh của mình, chú.
Ừ, thì cái hoàn cảnh nó đưa tới là trong cái hoàn cảnh nó đưa tới là trong cái luật kích động và phản động. Mình bị kích động, mình phản động, mình mới có cơ hội thấy tánh. Mình có bị, ví dụ mình có bị người ta kích động, mình nóng tánh thì mình biết lúc đó là mình còn đang nóng tánh. Mình cho mình vô cái hoàn cảnh đó, mình nhào vô mình giành giật, mình mới thấy mới rõ là mình tham. Mình có hoàn cảnh nó đưa tẩy tới thấy rõ mình còn sân, mà mình muốn hơn thua, mình muốn tranh chấp, thì mình thấy rõ là mình còn những cái tánh đó thì mình sửa. Rồi cái tâm mình là cũng hoàn cảnh, thì tùy theo ông trời ông cho mình cái hoàn cảnh gì nào rồi để cho mình xử sự ra sao. Ví dụ ông cho mình tiền nhiều rồi ông coi cái tâm mình nó như thế nào, cái tâm mình biết thương người, thế thiên hành đạo, lấy cái tiền đó đi giúp đỡ những người đang cần là thế thiên hành đạo, hay là mình là người gác kho, thì lúc đó mình sẽ có cơ hội để thấy rõ cái tâm của mình hơn. Nếu mình quay về mình chịu xét mình đó, mình biết cái tiền của ông trời là của thế gian, mình phải trả lại thế gian. Lúc mình còn sống, ông cho mình thật nhiều để coi mình xử sự như thế nào. Hay là mình chỉ gác kho rồi mình chờ tới lúc ra đi rồi ông lấy lại hết thôi. Hay là mình biết chuyển cái đó để làm phước, thế thiên hành đạo, cái phúc điện cho kiếp sau. Thì cái đó là sửa tâm sửa tánh. Hoàn cảnh ở đời, hoàn cảnh dù cho khó hay giàu hay nghèo hay sướng hay khổ gì, tất cả đều là hoàn cảnh. Cái nào cũng để dạy cho mình thức tâm hết, chứ không phải chỉ có cảnh khổ không mà mới thức tâm. Nhiều khi cho nhiều quá mà không biết xài là cũng bị đổi. Sửa tâm sửa tánh, tu tâm, mình tu tâm, mình tu bổ sửa chữa cho cái tâm mình nó càng ngày càng quảng đại hơn. Rồi giải ngoài trong. Sao là giải ngoài trong? Giải cái gì mà ngoài trong? Ở trong giải cái gì mà ở ngoài giải cái gì?
Con xin đóng góp. Theo con nghĩ thì bên ngoài của mình thì nó có những cái như tình tiền duyên nghiệp, mọi cái nó gọi là lôi cuốn của đời. Thì khi đó mình cái sự có cái sự thanh tịnh thanh nhẹ nhất định rồi ấy, thì khi đó mình không bị vướng theo nó nữa. Ví dụ như có những công việc mà rất nhiều tiền ấy, thế nhưng mà mình thấy rằng cái việc mình xuống đây là mình đã xác định được là việc mình xuống đây là lo để cho cái phần hồn của mình nó tiến hóa, thì không phải lo cái việc để kiếm thật nhiều tiền. Thì cái việc ở bên ngoài thì con lấy ví dụ như thế. Còn việc bên trong của mình ấy thì là bây giờ cái tiểu thiên địa của mình, căn lục trần của mình, thì mình phải làm sao mình khai thông được cái tiểu thiên địa của mình để mình mang cái ánh sáng gọi là lương thực thực phẩm xuống để cho binh lính, như thầy nói phải nuôi binh lính, không nó ốm nó yếu thì là dễ sinh bệnh tật đấy. con chưa hết.
Ừ, đúng đúng rồi, thì mình lo mình giải cái chuyện bên ngoài, chuyện bên trong mình là do giải cái giải quyết những cái chuyện ở trong tiểu thiên địa của mình nó rối loạn, mất trật tự mà. Thì bây giờ mình phải lập lại trật tự cho cái tiểu thiên địa của mình, cho ngũ tạng của mình khai thông đó. Để mình khai thông đó, mình khai thông mà mình mới trở về cái sự thanh nhẹ được. Chứ nếu mà mình bị nhốt trong cái khám này mà mình không có lập lại trật tự, mà mình không có khai thông nó thì nó không có trở về với ánh sáng được. Cái vốn căn bản của nó là ánh sáng, nó không có tìm lại cái ánh sáng thật của nó được. Mình phải lo giải quyết những cái sự động loạn rối ren ở bên trong này, nó làm cho mình bất an. Phải lo giải quyết hết tất cả những cái đề nghị nào đưa lên bất chánh làm cho mình động loạn lo âu là mình phải giải quyết. Giải quyết bằng cách mình phải đem sự sáng suốt xuống giáo huấn lục căn rằng, nâng cao cái trình độ nó lên, bắt tụi nó phải hành pháp để nâng cao cái trình độ nó lên, để cho nó hiểu đạo nhiều hơn, để cho nó bớt lo chuyện đời mà nó lo chuyện đạo nhiều hơn. Mình phải lo giải quyết cái vấn đề đó. Ngày nào cũng có chuyện xảy ra trong nội tâm của mình hết trơn, lúc vui lúc buồn, lúc giận lúc ghét, thì những cái giây phút đó là mình phải giải quyết hết, không có để cho nó dấy bằng một cái chuyện gì mà không có ổn trong nội tâm của mình. Rồi chuyện bên ngoài thì mình sống ở cuộc đời này thiếu gì chuyện mà mình cần phải giải quyết. Chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó đến với mình, chuyện đời, nhưng mà mình cũng phải giải quyết. Nếu không thì nó ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Nếu chuyện đời mà mình không có giải quyết ổn thỏa, mà không có trật tự, giải quyết một cách sáng suốt á, là mình cứ dây dưa trong cái vấn đề đó hoài á, thì cái tâm mình nó không có thoát ra được, mà nó yên. Mình đã không có để cái nghiệp lực ở bên ngoài nó lôi cuốn mình, không có để cái hoàn cảnh bên ngoài nó lôi cuốn mình, nó phải giải hết. Tới gặp khó khăn nó làm cho mình khó chịu, buồn bực là mình cũng phải lo giải hết, giải cho nó thông rồi lúc đó mình mới yên được. Thanh tịnh chính mình không ác ý làm sao? Thanh tịnh chính mình không ác ý.
Em xin đóng góp câu này. Theo em ấy thì cái ác ý là cái ô trược ở bên trong mình nó mới có ác ý, chứ còn nếu mà mình khai thông mình thanh nhẹ nó không có ác ý đâu. Thầy nói là kẻ hung hóa hiền mà, mình tu là kẻ hung hóa hiền mà. Mà khi mình chưa hiền nghĩa là bên trong mình nó còn ô trược, mà bây giờ mình thanh tịnh rồi ấy, thì nó sẽ không còn ác ý nữa, tại mình đã giải được những sự động loạn, nó ra bớt, không dám nói là giải hết, nó ra bớt thì nó sẽ hiền dần lên, thì cái ác ý nó sẽ không còn, và mình sẽ càng ngày càng thấy cái sai của mình sửa nhiều hơn. Em xin hết.
Cảm ơn Thanh. Thì lúc đó mình chỉ hướng thiện thôi chứ mình đâu có ác nữa. Mình giải cái trượt ra thì mình không có còn ác ý nữa. Mình còn ác ý là chứng minh là mình còn ô trượt rất là nhiều. Ô trượt nó mới kéo mình về cái ác ý. Còn có người mà thanh rồi á, thì giờ biểu người ta nghĩ xấu hay là làm xấu cho cái gì cho người khác, người ta không có muốn làm. Tại vì mình đã hướng thiện rồi. Mình thấy rõ là ai cũng đang học bài và trả bài và tiến hóa, thì mình cũng vậy, đâu có mất thì giờ mà làm những cái chuyện mà nó không có lợi mà nó còn hại cho mình mà hại cho người khác. Tại khi mình gieo ác ý trong tâm là cái đó chuyện gì xảy ra cho mình, khi mình gieo ác ý cho người khác thì chuyện gì nó xảy ra cho mình.
Chào con xin đóng góp này. Thì như thầy nói, mình là người tu mà nghĩ xấu cho người khác hoặc là nghĩ sai cho người khác thì đó là cái tội. Mà mình khi mình gieo cái ý xấu thì mình sẽ bị hạ tầng công tác.
Nó làm cái gì mà cái mà ảnh hưởng trực tiếp tức khắc đó là cái gì? Khi mà mình gieo ác ý cho người ta, cái gì nó xảy ra liền tức khắc mà nó không chờ?
Cái phần lục căn lục trần của mình ấy, nó sẽ nghĩ sai chứ, nghĩ bậy.
Nghĩ sai là cái chuyện gì nó xảy ra cho cái xác của mình, cái điển của mình.
Nếu cái điển của mình nó sẽ gọi như là nó yếu hoặc là nó mất điển này không?
Nó bị méo. Nó không có tròn. người tu mà hiền đức, có công đức á, thì cái luồng điển nó tròn vo. Còn mà mình nghĩ xấu á, là cái luồng điển mình nó đang tròn á, là nó bị méo liền. Rồi về cái thể xác của mình, khi mà mình nghĩ xấu á, chuyện gì nó xảy ra liền tức khắc.
Nó tiết ra cái độc chất ở trong não ấy.
Nó tiết ra cái độc chất á, lâu ngày nó sanh bệnh. Nó tích tụ lại, mỗi ngày nghĩ xấu chút vậy, mỗi lần nó chiết ra độc tố, chiết ra độc tố trong cái cơ tạng của mình đó, này lâu ngày nó sinh bệnh, nó có hại cho tâm thân của mình. Rồi cái ác ý á, thì nó sinh ra cái ý nghiệp. Cái ác ý á, thường thường nó đưa đẩy mình đi tới cái hành động sai nữa, nhiều cái ý rồi nó đi tới cái hành động sai nữa, rồi đi tới thân nghiệp, ý nghiệp và thân nghiệp, thành ra nó gây ra nhiều cái tai họa cho mình đó. Mình gieo họa cho chính mình mà mình không hay, mình tưởng cái đó là mình không có thấy gì hết, nhưng mà thiệt ra nó nhiều cái tác động trực tiếp và lâu dài á, nó sẽ xảy ra nhiều chuyện tai nạn đến bất ngờ mà mình không thấy được. Thành ra con người hiểu đạo rồi đó, thì không bao giờ mà gieo một cái ý gì xấu cho người khác, tại mình biết cái đó là cái hậu quả nó như thế nào. Theo cái luật nhân quả thì mình biết rồi, mình gieo cái nhân không lành đó, là mình sẽ gặt cái trái không ngọt. Tự tu tự tiến, trợ ngoài trong. Tự tu tự tiến là cái gì? Cái gì tự tu tự tiến là cái gì? Là nó tượng trưng cho cái gì? Tự tu tự tiến là nó tượng trưng cho cái gì? Cái đó là thực hành cái gì đó? Tự tu tự tiến là thực hành cái gì mà...
Con xin đóng góp. Cái tự tu tự tiến của mình là tức là mình là thực hành pháp của mình ấy, thì nó khai mở dần dần đấy, thì nó sẽ giải được những cái tính hư tật xấu, thì bắt đầu khi đó thì mình mới đem được cái thanh tịnh vào thì mình mới tiến được cái chú.
Tự tiến là chánh pháp đó, nhớ không?
Vâng, nó chánh pháp, nó cũng là một cái định nghĩa của chánh pháp.
Mà một cái định nghĩa của chánh pháp đó, tự tu tự tiến là cũng không khác nào là hành chánh pháp. Bây giờ ở đây thầy không có nói chánh pháp mà thầy nói tự tu tự tiến, là mình phải nhớ ngược lại. Mình nhớ ngược lại à, chánh tự tu tự tiến là chánh pháp, thì nó còn nhiều cái định nghĩa nữa. Có khi mà thầy nhắc là chánh pháp, có khi thầy, bây giờ thầy nhắc là tự tu tự tiến là không khác nào thầy nhắc mình đang hành chánh pháp. Nhớ ha. Tự tu tự tiến là một trong những cái định nghĩa của chánh pháp. Mình ra thầy nói đây, tự tu tự tiến là cũng như là mình đang hành chánh pháp. Trợ ngoài trong, trợ là mình hỗ trợ cho bên ngoài cũng như bên trong. Thì giờ bên trong mình hỗ trợ cái gì? Khi mà mình thành chánh pháp tự tu tự tiến đó, mình hỗ trợ cái gì cho bên trong?
À, mình khử trực lô thanh.
Rồi mình trợ cái gì cho bên trong?
Rồi ổn định ngũ tạng.
Ổn định ngũ tạng, mình làm cho cái cơ tạng này nó được ổn định, nó được phân ra kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thì nó không có bị rối nùi nữa. Nó không có bị rối nùi nghĩa là mình lập lại trật tự cho nó, rồi mình lập lại cái trật tự, cái điển nào theo điển nấy, không có bị rối nùi á, thì lúc đó con người tự nhiên nó đổi tánh rồi.
Dạ, khai thông khối óc, kinh khối óc.
Khai thông khối óc, khi mà cái ngũ tạng, luồng điển ngũ tạng nó được phân ra như vậy á, thì con người ta hay kêu mình đi kiếm ai thử mình, thử coi mình còn giận không, thử coi còn giận không. Tại vì nếu mà thật sự mà nó tách ra rồi á, là con người không có biết giận nữa, tại vì nó đâu có bị rối nùi nữa đâu mà giận. Giờ có nói vô gì nó cũng quá giải, cái nào kim theo kim, mộc theo mộc, cái tiếng nói bên ngoài, cái sự kích động bên ngoài, nó cũng là thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ. Và khi mà nó vô, nó tấn công vô mình, mình cho nó chuyển kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, là nó không có làm gì cho mình kích động được hết. Người mình là thoát khỏi ngũ hành rồi, nó không có làm cho mình động loạn nữa. thì nó hỗ trợ cho tâm thân của mình, hỗ trợ bên trong là hỗ trợ cho tâm thân của mình được ổn nè, mình tự tu tự tiến, mình đem thanh khí điển xuống hỗ trợ cho bên trong là đem cái sự sáng suốt xuống là độ cho lục căn trần với vạn linh nè, mình đem cái ánh sáng di chuyển khai thông cái kinh mạch trong người để đem cái ánh sáng tới toàn thân nè. Thành ra nó hỗ trợ rất là nhiều chuyện cho cái thân mình được an vui đó, là hỗ trợ bên trong đó. Hỗ trợ rất nhiều chuyện, bây giờ kể ra cũng nhiều lắm mà đâu có kể hết được. Rồi hỗ trợ bên ngoài là hỗ trợ làm sao? Khi mà mình tự tu tự tiến, mình hành chánh pháp, nó hỗ trợ cái gì cho bên ngoài?
Con xin đóng góp rồi. Thì thứ nhất là với mình ở bên ngoài thì có gia đình này. Thì khi đó thì mình, gia đình mình lúc nào nó có một cái sự trật tự, nó không còn gây mất ổn định trong gia đình. Thứ hai là công việc ấy, thì khi mình tu này thì mình biết rằng công việc là mình đang làm việc cho Thượng Đế, do vậy là mình cũng luôn luôn có một cái sự tận tâm nhất định, gọi là tận tâm hết sức của mình. Còn chưa hết ạ.
Rồi, cảm ơn Thiện, ai đóng góp thêm không? Thì Thiện có nói là mình làm, mình ráng mình tu thì mình đem được cái hòa khí cho gia can, cho những người ở xung quanh mình. Rồi còn đem gì nữa không? Còn làm gì cho bên ngoài nữa không? Còn hỗ trợ cái gì cho bên ngoài nữa không?
Chị em đóng góp với anh Bảo.
Dạ.
Em thấy thì nếu mà mình biết tu, mình tu cái pháp vô vi của mình là em thấy hỗ trợ rất là nhiều cho bên ngoài. Ví dụ như đi làm việc thì em nói hành vi của em thì em thấy hồi em còn làm việc mà em đã biết tu pháp thiền thì em giải quyết công việc nó mau lẹ và nó cũng có khoa học, mà cũng có thể nhịn nhục rất là nhiều so với những người ở đời như trong cơ quan rồi. Mình nhịn nhục được thì mình sẽ không có, mình bớt gặp những cái chuyện rắc rối.
Nó giúp đỡ cho mình về cái cuộc sống hàng ngày, nó cũng giúp đỡ cho mình qua vượt qua khỏi cái những cái khá khó khăn rắc rối, là tại nhờ mình đã điêu luyện được cái đức nhịn nhục.
Với một cái nữa là cái từ trường, nếu mà mình tu mình có điện thì từ trường nó phát ra, thì em thấy người xung quanh người ta mến mình, người ta cũng mến mình nhiều nhiều hơn.
Thì cái từ trường mình có từ trường là mình cũng giúp đỡ cho những người xung quanh mình, cũng giải bớt được một phần nào cái sự đau khổ của họ. Nhiều khi một lời nói mà mình cũng có thể xoa dịu được, đó là mình giúp đỡ cho bên ngoài. Rồi còn gì nữa, khi mà mình tu mà khá thì cái khu vực của mình nó được sao?
Tôi thì mình tu khá thì khu vực của mình nó sẽ yên ổn và gia đình mình cũng mình biết mình làm những cái chuyện đó là nó tốt thì gia đình mình cũng theo mình, cũng nói chung là gia đình mình thì nó cũng yên ổn, rồi xong xung quanh mình em thấy nó cũng yên ổn từ từ.
Đó thì mình ráng mình tu thì cái khu vực mình ở nó cũng đi yên ổn. Rồi bên ngoài mình khi mà mình thiền á, mình có giúp ích gì cho càn khôn vũ trụ không?
Nói về càn khôn vũ trụ thì em thấy nếu mà có điển thì cũng có, em thấy cũng có hành bảo, nếu mà mình có điển á thì thí dụ như vừa cái mình nói mình liên hệ thực tế là cái vụ dịch bệnh hôm trước á, em thấy cái hội ái hữu của mình mà thông báo để cho tất cả các bạn đạo vô vi mình cầu nguyện, thì cái lúc mà em thấy ở bên hội ái hữu của mình chị Mỹ Kim đầu đăng lên đó, thì khi mà mình cầu nguyện thì có một cái lực điển thì hình như là dịch bệnh những cái ngày đó nó sẽ giảm xuống. Và em thấy đài TV3 của Việt Nam hình như người ta cũng có lời là người ta cũng lên tivi người ta nói là những cái pháp thiền của mình là cũng có hiệu quả.
Thì thầy nói mình mỗi đêm mình thiền là mình đang làm việc cho Thượng Đế, mình đóng góp cái phần thanh điển của mình vô càn khôn vũ trụ. Tại vì người ta không biết tu, người ta phóng lên những cái luồng điển ô trược, làm ô uế cái bầu không khí điển quang ở bên trên, thì mình người thiền thì mình đóng góp cái phần thanh điển của mình vô được bao nhiêu hay bao nhiêu, tuy nó rất là ít, nhưng mà một khi mà mình làm được là cũng đóng góp một phần. Rồi cái người mà tu biết tự tu tự tiến thì người ta có tinh thần phục vụ tối đa vô quái ngại, thì họ cũng đóng góp cho xã hội để trả lại cái phần nào món nợ xã hội nhân sinh mà họ đã vay mượn cho có cuộc sống cho tới ngày nay. Cái người mà tu được nhiều á, đạt được nhiều á, thì sẽ trả nhiều hơn. Và người tu khá nữa thì thành đạo rồi nó mới trả hết cái món nợ thế gian. Là vì cái nghiệp sát của mình đó là có từ nhỏ tới lớn rồi. Mình ăn biết bao nhiêu thú vật cửu quyền thất tổ vô trong này rồi. Từ nhỏ tới lớn là nuôi cho lớn. Ở đây thầy nói một cái xác con người là bao nhiêu kilo thịt thú ở trong đó. Thì mình thiếu cái món nợ đó, mình có cái nghiệp sát đó thì mình chỉ có tu mới trả hết thôi, chứ mình không tu là không làm sao mình trả hết. Thì mình ráng mình tu được khá chừng nào thì mình trả được nhiều chừng nấy. Trả được món nợ xã hội rồi mình ráng tu khá thêm nữa thì mình trả món nợ tâm linh. Món nợ tâm linh thì mình chỉ cho những người khác tu thiền, hướng về họ về con đường tu tâm sửa tánh, là mình đang trả được món nợ tâm linh. Đó là lo cho bên trong bên ngoài, nó còn nhiều chuyện nữa. Nếu mà mình tu được thì còn lo cho lên cao nữa thì càng lo nhiều hơn nữa. Thì bây giờ mình thấp thì mình nói nhiêu đây. Đến cái trình độ của thầy, nếu mà đạt được thì thầy lo không ngừng nghỉ, lo cho ba cõi luôn chứ không phải lo một cõi. Đó, đi tới cái sự mà nếu mà làm được hết đó vậy thì càng lên cao thì càng được an vui. Thì cái bài an vui của mình vậy, mình càng lên cao chừng nào là mình được an vui nhiều chừng nấy, mình rời khỏi cái sự động loạn trần thế này thì mình càng đi lên. Thì nói cái thanh tịnh là vô cùng, sự động loạn là giới hạn thôi. Thanh tịnh là đi tới vô cùng. Thì cái sự an vui của mình nó càng ngày càng lớn rộng. Đi đâu cũng đem lại cứu khổ ban vui, đem lại niềm vui và an lạc cho mọi người. Mình có là mình cũng chia sẻ được. Mình có được cái sự an vui mình cũng chia sẻ được. Lúc đó mình mới cứu khổ ban vui. Chia sẻ cái niềm vui an lạc đến với tất cả mọi người. Các bạn có gì đóng góp không? Không có thì qua phần câu hỏi nha. Ngày 16 tháng 8 1994, câu hỏi thứ nhất. Hỏi: bạn đạo đưa bé đi chỗ động loạn, bé nghĩ sao về việc này? Để cho bé trả lời nha. Thưa, bạn đạo đưa bé đến chỗ động loạn thì bé lại càng thấy rõ sự thanh tịnh của bé tự cứu bé, cho nên bé rất cảm ơn bạn đạo. Bé được biết thêm trật tự của người đời trong sự hợp tác mà hình thành. Bé vẫn vui và kính trọng mọi giới đã khéo sắp đặt trật tự cho chung. Đâu ra đó không gian dối, bé cảm thấy sự thành thật chiến thắng tất cả. Ngược lại, tham lam và dối trá đều là thất bại. Kệ, công bằng bác ái chuyển hoài hoài, gian dối thời gian tự thấy sai, học hỏi không ngừng tâm tự thức, trong sanh có tử chẳng lầm sai. Bé cảm không biết năm nay bạn đạo đưa bé đi đâu coi cái gì, nhưng mà bé tới chỗ động loạn á thì bé lại thấy cái thanh tịnh á, là nó càng quý hơn nữa, cứu bé. Cho nên cảm ơn bạn đạo. Nhưng mà khi mà bé nhìn cái trật tự của đời á thì bé lại hiểu thêm cái trật tự của đời là cũng nhờ sự hợp tác mình đành, mà thầy thường nhắc là nhờ khối óc của con người với sự ban chiếu của bề trên, mặc dù là xây dựng cho xã hội nhưng cũng được ban chiếu của chư tiên ở bên trên ban xuống, cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có sự văn minh vật chất mà nó cũng đang tiến triển không ngừng nghỉ. Thấy mỗi ngày mỗi khác, mỗi năm có ra đồ mới, mỗi năm là ra đồ mới. Cái khối, thầy nói cái khối óc của con người nó vĩ đại lắm, của ông trời ân ban, mà cái trật tự mà nếu mà chịu kết hợp lại á thì làm ra rất nhiều việc. Mà mình thấy rõ là những cái sự gì ở thế gian, những cái công trình gì, những cái phát minh gì, tất cả là do nhiều khối óc chịu ngồi chung lại với nhau và được thêm sự ban chiếu của bác tiên, cho nên mới khám phá ra nhiều chuyện và xây dựng nhiều chuyện. Cái đó cũng là trong vòng trật tự thôi. Cái gì nó có trật tự thì nó mới tiến triển, còn cái gì mà nó làm không có trật tự thì nó không có tiến triển. Mà cái gì mà trật tự cho chung là cần thiết, mà cái người nào mà xây dựng cho cơ đồ cá nhân thì trước sau cũng thất bại. Thì cái luật trời có, nhưng mà ông trời ông cũng để cho mọi người, dù có đi sai cũng để cho họ đi sai tới cùng, để họ đụng đầu ở thức tâm cho họ, ông trời cũng không chặn họ liền. Thế gian này cũng có người ác, người thiện, người tốt, người xấu. Nhưng mà ông trời, dù có nhiều người hỏi tại sao mà ông trời có mắt mà tại sao ông chặn mấy người xấu lại để cho nó hại người khác, thì ông trời dẫn cho nó mọi người một cái cơ hội để học hỏi và tiến hóa, cho nên muốn làm xấu thì cứ tiếp tục làm xấu, làm tới cùng, tới cái ngày nào đó thì phải trả cái hậu quả của chuyện xấu của mình đã làm. Thành ra trước sau gì cũng thất bại à. Mình thấy mấy người ác, mình thấy vậy đang sung sướng vậy thôi, nhưng mà ngày nào đó nó cũng tiêu hết à. Kể công bằng bác ái chuyển hoài hoài, cái đó là sự công bằng bác ái của Thượng Đế. Gian dối thời gian tự thấy sai, mình gian dối một thời gian người nào thức tâm thì thấy đó sai, còn chưa thức thì phải đụng đầu thôi. Học hỏi không ngừng, tâm tự thức thì học hỏi không ngừng, biết bao nhiêu hoàn cảnh nó đưa tới, có được có không, có thịnh có suy, trong sanh có tử, trong tử có sanh, chẳng lầm sai. Thì cuộc đời nó biến hóa hoài hoài, đưa con sắp đặt những cái hoàn cảnh cho con người học hỏi. Các bạn có muốn đóng góp gì thêm câu này không? Câu số 2, ngày 17 tháng 8 1994, hỏi bé làm việc liên tục, bé có mệt không? Để tôi đáp trả lời đi. Đáp: thưa, rất quý trọng mọi người chung hành với bé trên đường đời cũng như đường đạo. Mọi sự trở ngại là một bước tiến về lãnh vực thanh tịnh của phần hồn. Tự tu tự tiến thì phải chấp nhận sự cam go của trường đời như đường đạo. Trì chí thực hành thì mọi việc sẽ được đạt thông. Làm như không làm, nói như không nói, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bất cứ từ đâu đưa đến. Kệ: thực hành mới hiểu bề trên chuyển, lập hạnh tiến tu thông cảm liền. Trời đẹp không còn gieo bỡ ngỡ, quý yêu muôn loại sống an yên. Thưa, rất quý trọng mọi người chung hành với bé trên đường đời cũng như đường đạo. Mọi sự trở ngại là một bước tiến về lãnh vực thanh tịnh của phần hồn. Thành ra mình khi mà mình gặp trở ngại mà mình vượt qua được á, thì lúc đó là mình bước thêm một bước trở về lãnh vực thanh tịnh của phần hồn. Tự tu tự tiến thì phải chấp nhận sự cam go của trường đời như đường đạo. Thì mình đã chấp nhận bước vào con đường tu này là tự tu tự tiến, là mình phải chấp nhận cái sự cam go trong đời cũng như đường đạo. Không có cái gì mà nó đơn giản hết trơn. Mình phải chấp nhận, trì trí thực hành. Yeah, thực hành cho đến chết luôn chứ không phải làm nửa chừng nửa đường rồi bỏ. Rất uổng. Đi là phải đi tới cùng, đi tới hơi thở cuối cùng ở thế gian này. Thì mọi việc sẽ được đạt thông. Làm như không làm, nói như không nói, lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bất cứ từ đâu đưa đến. Thì mình phải nuôi dưỡng cái tinh thần phục vụ. Mình làm mà mình cũng không cảm thấy mình làm cái gì thì mình mới được làm tới vô cùng. nói cũng như không thấy nói gì hết. Lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ bất cứ từ đâu đưa đến. Kể thực hành mới hiểu bề trên chuyển, lập hạnh tiến tu thông cảm liền. Trời đẹp không còn gieo bỡ ngỡ, quý yêu muôn loại sống an yên. Thực hành rồi mới mình mới hiểu là mọi sự là do bề trên chuyển hết, sắp đặt hết cho mình. Lập hạnh tiến tu thông cảm liền. Lập hạnh là mình sửa tâm sửa tánh của mình đó. Mình tiến trên con đường tu thì lúc đó mình mới dễ hiểu những cái gì mà Thượng Đế đã sắp đặt. Trời đẹp không còn gieo bỡ ngỡ, quý yêu muôn loại sống an yên. Lúc đó mình hướng về trời Phật thì rất là quý yêu muôn loại. Câu hỏi số 3. Ngày 18 tháng 8 1994, bé đã bình an về nơi thiền viện Vĩ Kiên, trụ sở tâm linh, bé cảm thấy thế nào? Này bé, câu trả lời của bé luôn. Bé thấy mọi người đều quý trọng. Bé có một đêm ngủ rất dài, lòng thanh nhẹ, nhìn phong cảnh tốt tươi, trật tự hùng vĩ của trời đất biểu lộ sự thanh cao triều mến, hòa với thâm tình của một số bạn đạo. Lo tu, quyết rời nghiệp duyên của tình đời tạm bỡ, kể sống vui chẳng giấc giờ mê động, thanh thoát an vui tận cõi lòng, ăn nhẹ thiền nhiều quy một mối, trần tâm thay đổi chẳng lòng vòng. Sống vui chẳng giấc giờ mê động. Làm sao? Sống vui chẳng giấc giờ mê động. Câu này có nghĩa là gì? Sống vui chẳng giấc giờ mê động.
Em xin đóng góp cái này, sống vui chẳng giấc giờ mê động. Theo em thì khi mà mình sống vui được ấy, nghĩa là mình đã có chút thanh nhẹ thanh tịnh rồi, thì mình không còn cái sự tâm tối nữa, thì mình không còn cái giấc giờ mê và không mê loạn nữa và không còn động nữa. Chứ còn nếu mà mình sống còn lo âu, còn nhiều thứ, nghĩa là bên trong mình còn kẹt, thì là mình vẫn còn, mình sẽ vẫn còn mê và động. Xin hết ạ.
Mình sống vui trong cái thanh tịnh đó, thì mình đâu có thì giờ. Mình sống vui với cái sự thanh tịnh của mình đó, thì mình đâu có thì giờ nào mà mình mê với mình động với thế gian nữa. Mình không còn dính dấp với chuyện đời nữa. Vì đời đang đến làm cho mình mê trong đó. Mình tưởng thiệt mình mê trong đó, rồi trong cái mê đó nó có cái động ở động. Thanh thoát an vui tận cõi lòng. Thanh thoát an vui tận cõi lòng. Lúc đó cái hồn phòng thanh nhẹ xuất lên cao rồi. Ăn nhẹ thì nhiều quy một mối. Người thầy muốn nói gì đây? Ăn nhẹ thì nhiều quy một mối. Tại sao tu mà có nói chuyện ăn ở trong?
Con xin đóng góp thì thầy có nói là nếu ăn nhiều thì nó chỉ có gây cái hướng về dục nhiều thôi. Cho nên mà ăn nhẹ, ăn ít ý, thì nhiều thì nó mới phát triển được. Đấy. Và khi mình ăn nhẹ như thầy nói, ăn nhẹ thì nhiều quy một mối, thì khi đó thì mình kết hợp với thực hành pháp của mình ý, thì thượng trung hạ hợp nhất thì nó mới quy một mối, nó mới phát triển lên chân tâm và phát triển lên trên được rồi.
À, tại vì mình thấy thầy nói mình mà ăn nhiều quá thì nó nặng, nó khó thiền lắm. Cái trược điển của thực phẩm nó làm trì trệ mình. Dù cho mình ăn chay đi nữa, nếu mà mình ăn nhiều quá nó cũng làm cho cái luồng điển mình nó nặng. Thành ra nếu mà mình ăn nhẹ tối, mình ăn ít hoặc là mình nghỉ ăn được thì lúc đó mình thiền nó rất là nhẹ. Mình có thể thiền lâu được. Quy một mối là mình được trở về nguồn cội, đó là quy một mối. Trần tâm thay đổi chẳng lòng vòng. Câu này thầy muốn nói gì? Trần tâm thay đổi chẳng lòng vòng.
Em xin góp ý cái câu này là trần tâm thay đổi chẳng lòng vòng, thì cái lúc mình đã thanh nhẹ, mình được thanh nhẹ, mình thanh nhẹ trong thanh tịnh rồi, an vui trong thanh tịnh rồi, thì cái trần tâm của mình nó không còn nữa, nó không còn cái tâm trần, không còn cái phàm trần nữa, thì nó thay đổi hết rồi, nó chỉ có thanh nhẹ, tâm của mình lúc đấy nó thanh nhẹ, thì mình chỉ có đi thẳng lên hoặc là phát triển đi lên, chứ không phải lòng vòng quay lại hoặc là lòng vòng
cái trần tâm nó thay đổi đi,
nó chỉ có cái một trần, đường thẳng thôi.
Lúc đấy trần tâm thay đổi đi đâu, trần tâm của mình nó thay đổi rồi nó đi đâu?
Thay đổi lúc cái trần tâm của mình nó đã thay đổi thì nó chỉ có phát triển đi thẳng lên, nó không lòng vòng,
nó trở về chân tâm. Trần tâm thì ngự ngay chỗ cái tim đó, thì nó toàn là những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó, là nằm ở chỗ trần tâm là cái tim của mình. Rồi khi phần hồn nó thoát được, nó lên trên trở về với chân tâm trên bộ đầu, trên đỉnh đầu đó, thì lúc đó nó đã trở về với chân tâm rồi, thì thoát khỏi cái phàm tâm rồi. Còn người ta nặng trược động loạn là tại vì sống với cái phàm tâm cho nên mới bị động loạn nặng trược. Chứ nếu mà sống được với cái chân tâm thì thôi, coi chuyện đời đâu có nghĩa lý gì nữa. Mình biết nó tạm mà, ngày nào mình ra đi nó cũng đâu còn đi theo mình nữa đâu. Thành ra những cái hoàn cảnh nó cũng thay đổi, động ồn ào rồi đâu nó cũng vô đó. Thấy nó đến, từ không nó đến, rồi từ nó có rồi nó cũng biến mất chứ nó đâu có còn lại. Hồi đó giờ mình còn sống ở thế gian, mình qua biết bao nhiêu hoàn cảnh rồi. Mình thấy những cái hoàn cảnh là từ không mà nó tới. Bữa nay mình không có, nhưng mà ngày mai nó tới. Nó tới rồi một ngày nào đó nó cũng đi, mình không thấy nó nữa, những cái hoàn cảnh đó. Cũng như những cái công chuyện gì nó đến với mình, nó là từ không mà nó đến, rồi nó đến rồi nó cũng trở về không. Thành ra thầy mới nói ùm ùm ào ào rồi đâu cũng vào đấy. Thấy cái chuyện đó, lúc trước mình thấy đang yên ổn, không có gì. Rồi có chuyện xảy ra, rồi xảy ra một thời gian rồi nó cũng phải biến mất để nó nhường chỗ cho cái chuyện khác. Nó cứ liên tục như vậy để điêu luyện phần hồn mà. Hoàn cảnh này phải nhường chỗ cho cái hoàn cảnh khác một cái, để cho mình có cơ hội, có bài học mới để tiến thân. Thành ra khi mà mình trả bài xong rồi thì hoàn cảnh nó thay đổi để cho mình qua một cái hoàn cảnh mới, mình học cái bài mới chứ. Thành ra mình cũng không có nên bận tâm lo là vậy. Rồi nó cũng biến chuyển rồi, nó cũng tới. Rồi cũng tới ngày nào đó, bây giờ mình còn sống đây, nhưng mà tới ngày nào đó mình phải đi. Thì nó cũng đưa đẩy tới, thời gian nó cứ đưa đẩy tới, mình cứ tiến hoài. Ngày nào lo học ngày đó. Sống vui chẳng giấc giờ mê động, thanh thoát an vui tận cổ lòng, an nhẹ thì nhiều quý một mối trần tâm, thay đổi chẳng lòng vòng, không có cuốn cuồng ở trong lòng vòng, trong cái chuyện thế gian giả tạm nữa. Nó không còn làm cho mình mê động trong đó. Câu số 4, ngày 19 tháng 8, 1994, hỏi xác già có tu được không? Xác của mình già rồi đó, mình có tu được không? Thì mời mấy bạn đạo lớn tuổi phát biểu. Coi cái tuổi già nó tu như thế nào. Tuổi trẻ thì chưa có qua học bài.
Em xin đóng góp cái câu. Em xin đóng góp là cái câu là xác già có tu được không? Thì theo cái ý của em nghĩ thì là nói chung là cái lúc trẻ mình đã phung phí tiêu hao cái tinh khí rồi, thì lúc già lọm cọp, chân tay run rẩy, móm mém, thì nói chung là tu nó khó, vẫn tu được nhưng tu nó khó, nó chậm. Cho nên là cái lúc đấy mình chủ yếu mình cứ niệm Phật nhiều thì nó lấy lại được phần nào của cái tinh khí, thì là nay mai chẳng hạn những cái lúc lâm chung của mình nó đỡ đau đớn hoặc là nó giải bớt được đi, chứ còn thì tu khó lắm. Vì cái lúc trẻ mình phung phí hết cái tinh khí rồi thì về già thì lọm khọm, thế tu nó quá khó và nó chậm. Thế bằng lòng là mình chỉ có chấp nhận là mình niệm Phật nhiều thì nó giải bớt được cái nghiệp đi, thì nó nhẹ dần. Thì cái lúc mà mình lâm chung hoặc lúc ra đi mình được thanh nhẹ, nó đỡ đau đớn hơn thôi, chỉ cần khó tu nó. Em xin hết.
Khó tu lắm mà, lớn tuổi rồi, nhỏ mà không tu, lớn tuổi rồi khó tu lắm. Thể xác này nó không có cho mình ngồi được như là người trẻ. Thì cái thân pháp không được thì phải làm tâm pháp. phải làm tâm pháp, phải làm tâm pháp nhiều thì lúc đi cũng có chút vốn, còn hơn là không có làm gì. Không làm cái gì thì lúc mất thì sẽ ra sao? Nếu mà mình không làm gì lúc mất thì sẽ ra sao? Chuyện gì xảy ra?
Cái lúc mà mình chuẩn bị ra đi về thế giới bên kia là mình đứng như là kiểu đứng ngã ba đường, là mình không biết cái đường nào mà mình đi cả, mà cứ bỡ ngỡ, rối.
Rồi chuyện gì xảy ra?
Đi thì
mình không biết, mình không biết được chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra khi mà mình không biết đường đi?
Nghiệp lực hút mình, lúc đó sẽ khóc chứ không?
Lúc mà mình ra khỏi thể xác này mình không biết đường thì chuyện gì xảy ra?
Cái nghiệp lực này như hút hút mình thôi.
Các ai biết rõ không?
Hắc bạch vô thường đưa mình xuống âm phủ ấy. Thì khi đó thì khóc thôi chú, than khóc một đời.
Quỷ hắc bạch nó tới nó đón mình.
Hắc bạch không phân minh.
Quỷ hắc bạch nó tới nó đón mình đi.
Hắc bạch không phân minh.
Rồi bây giờ mà khi mà mình có tu ấy, thì chuyện gì xảy ra? Có tu đàng hoàng thì chuyện gì xảy ra?
Có bạn đạo rước.
Bạn đạo mặc đồ gì?
Đồ trắng.
Đứng ở đâu rước?
Dạ đứng hai bên hàng.
Đâu có hai bên, nó đứng bên kia.
Bên kia vậy.
Nó hút mình qua.
Hút mình qua, dạ. Nhớ lời thầy nói.
Đứng bên kia nó hút qua.
Cái người mà không rõ ràng, hắc bạch không phân minh thì nó lúc đó nó hút mình. Còn người có tu rồi đàng hoàng thì lúc đó thì bạn đạo sẽ rước hút qua.
Thì bây giờ
mấy người
lớn tuổi mà không có ngồi thiền được thì ráng niệm Phật đi. Thì cũng có người rước. Đỡ khỏi mới đi với quỷ hắc bạch. Rồi đáp nha. Thưa, linh khí đã mất, rất khó tu, chỉ gỡ gạt được chút đỉnh phước đức cho kiếp sau. Nếu tham gia tu học minh chánh, tự dứt bỏ chuyện đời, niệm Phật hàng ngày, may ra giờ phút lâm chung sẽ được nhẹ nhàng hơn. Kể quyết tu tiến hóa kịp kỳ giải, trì độ phân minh tự tiến hoài. Quy hội chân hồn không chuyển động, tâm hồn sáng suốt tự an bài. Tại sao mình bị mất linh khí vậy? Tại sao con người bị mất linh khí?
Linh khí không có thì lúc già thì nó yếu rồi.
Tại sao nó mất? Tại sao nó mất? Mình làm cái gì mà nó mất?
Thì cái lực của mình tu nó không đạt được tới cái nội công.
Mấy người mà không tu nè, thầy nói thưa, khi già thưa linh khí đã mất rồi, khó tu, nghĩa là họ không tu, cho nên lúc già họ mất hết linh khí rồi. Bây giờ câu hỏi là tại sao mất linh khí, làm cái gì mà mất linh khí?
Tôi nghĩ là do mình là lúc trẻ mình ăn bậy,
động loạn,
uống bậy thì là nó sinh ra nhiều bệnh tật, hoặc là thì là nó nghĩ nhiều, khi nó nghĩ đi xuống, nghĩ là cái dục tính nhiều thì nó mất cái linh khí.
Dục tính nhiều thì mất linh khí, người không tu thì lúc đó
dục nhiều thì mất linh khí.
Thì cái người mà không tu á thì lớn lên á chỉ có học dục, mà dục nhiều chừng nào á là nó mất linh khí chừng đấy. Rồi tới hồi sanh con đẻ cái thì nó cũng mất linh khí luôn. Thành ra con nhiều là cũng mất linh khí nhiều lắm.
Cũng lại phải lo làm, lo ăn, lo chăm con, chăm cái.
Lo nghiệp
lực. Ảnh hưởng sức khỏe, nó mất hết tinh khí.
Lo nghiệp lực, nó lo cuốn mình á. Mất hết cái linh khí rồi. Lo tiêu hao cho cái chuyện đời tạm bỡ. Lo tiêu hao cho cái chuyện ngoại cảnh. Thì đương nhiên là mới mất linh khí, là chạy theo tiền tình duyên nghiệp thì nó mất hết linh khí rồi. Bây giờ khôi phục lại đâu kịp nữa, già quá rồi, xài hết rồi, hết mất rồi. Bây giờ ráng gỡ gạt được chút nào hay chút nấy là cũng nhờ cái pháp niệm Phật. Quyết tu tự dứt, và nếu tham gia tu học minh chánh, bây giờ phải đi lo, trở về lo tu học minh chánh, tự dứt bỏ chuyện đời. Chuyện đời nó ôm trong suốt cuộc đời mấy chục năm là nhiều quá rồi. Bây giờ phải bỏ nó ra, quay về con đường tu học minh chánh, lo niệm Phật hàng ngày. May ra giờ phút lâm chung sẽ được nhẹ nhàng hơn, thì cơ đó có thể cứu giãn được một phần. Kể quyết tu tiến hóa kịp kỳ giải, lúc đó mình quyết chí rồi, chỉ còn có 6 chữ ra đi thôi. Hiểu được vậy phải bỏ chuyện đời. Ông trời ông đã bắt mình bỏ rồi, ông cho cái trí mình từ từ quên, không có nhớ được hết. Thì mình cũng phải tiếp tiến theo cái đà đó, là mình quên bớt đi, bỏ bớt chuyện đời. Nhớ Nam Mô Di Đà Phật thôi, thì lúc đó mới quyết tu tiến hóa kịp kỳ giải. Trì độ phân minh tự tiến hoài, quy hội chân hồn không chuyển động, tâm hồn sáng suốt tự an bài. Lúc đó trở về với phần hồn. Hỏi số 5, ngày 20 tới tháng 8, 1994, hỏi: tuổi trẻ hướng về tình dục có thể tu được không? Tuổi trẻ hướng về tình dục có thể tu được không?
Con xin đóng góp câu này. Thì theo con nghĩ thì cái tuổi trẻ mà hướng về tình dục nhiều thì cái tinh khí thần của mình nó sẽ bị mất, mất rất nhiều, thì khi đó mình tu nó cũng khó tiến. Thế mà người tu mình khi đã biết là cái tinh khí thần của mình nó quý như thế nào ấy, thì mình phải biết điều tiết cái vấn đề đó, chứ không mà cứ hướng hạ, tức là hướng hạ nhiều quá thì mình sẽ không phát triển được cái luồng điển của mình, nữa không có, gần như là ít điển. Con xin hết ạ.
Cảm ơn Thiện. Thì mình tu ở đây là ba báu linh, là tinh khí thần. Và nếu mà mình hướng về dục nhiều á thì nó tiêu hao hết rồi, mình đâu còn tinh khí thần ở đâu mà tập trung. Làm sao mà tập trung được bao báo linh tinh khí thần nữa. Đâu có làm mà tam quê trụ đỉnh được nữa. Đâu có hoa dân Phật được nữa. Đâu có gì đó. Tiêu hao hết rồi. Đáp: thưa tuổi trẻ hướng về tình dục thì rất khó tu thành, chỉ tạo khổ và tiêu hao ở tương lai, thần khí không đầy đủ để thực hành pháp môn mà mình đã được, chỉ vá víu trong lý thuyết mà thôi. Kể đi đi lại lại trong vòng tham, khó khổ không hay tự khóa hàm, tu luyện không hành tâm khó thoát, đắm chìm trong cảnh mê lầm than. Đi đi lại lại trong vòng tham, thì cũng như tham dục là cũng là trong cái vòng tham, đi đi lại lại là cũng không qua khỏi cái vòng đó. Khó khổ không hay tự khóa hàm, khó khổ không hay tự khóa hàm, khóa miệng lại. Tu luyện không hành tâm khó thoát, đắm chìm trong cảnh mê lầm tham. Thì mình không có khó mà tu luyện, khó mà thoát, thì mình chỉ có đắm chìm trong cái cảnh mê lầm này thôi, không biết đường đi mà đi ra cũng không được. Ngày 21 tháng 8 1994, hỏi: hôm nay mãn khóa sống chung với bé tại thiền viện Vĩ Kiên, bé cảm thấy thế nào? Này là chắc khóa tịnh khẩu 1994 hay là khóa Nam Mô Di Đà Phật chứ. Thưa, bé cảm thấy mọi người vui, vui và thanh nhẹ sau sự phân giải của bé cộng với sự quyết tâm tham thiền của bạn đạo, đồng vui trong thanh tịnh và cởi mở, chung vui, sum họp chẳng còn mơ, thực hiện Nam Mô giải giấc giờ, trí tuệ phân minh diền mối đạo, trì tâm học hỏi chẳng còn mơ. Thầy muốn nói gì? Ở đây thầy muốn nói gì?
Đọc lại câu hỏi.
Đọc lại ha.
Dạ, không nghe rõ.
Thưa bé cảm thấy mọi người vui và thanh nhẹ sau sự phân giải của bé cộng với sự quyết tâm tham thiền của bạn đạo, đồng vui trong thanh tịnh và cởi mở, kể chung vui sum họp chẳng còn mơ, thực hiện Nam Mô giải giấc giờ, trí tuệ phân minh diền mối đạo, trì tâm học hỏi chẳng còn mơ. Ở đây này nói chữ mơ 2-3 lần.
Dài quá.
Cái khóa này 594 là cái khóa khai triển Nam Mô Di Đà Phật ở Thiền viện Vĩ Kiên. Thầy nói mọi người vui và thanh nhẹ sau sự phân giải của bé. Nhưng mà bé tới những cái thắc mắc của bạn đạo là bé phân giải hết, cộng với sự quyết tâm tham thiền của bạn đạo. Bé giải là một chuyện, nhưng mà mình phải quyết tâm tham thiền nữa thì mới đồng vui trong thanh tịnh và cởi mở. Kể chung vui sum họp chẳng còn mơ, không còn mơ cái chuyện đời nữa. Thực hiện Nam Mô giải giấc giờ. Thực hiện Nam Mô lúc nào cũng lo niệm Phật hết. Mình lo giải từng giấc, từng giờ, từng giây, từng phút, từng khắc. Lúc nào cũng niệm Nam Mô để giải. Trí tuệ phân minh diền mối đạo. Thì nó khai mở cái sự sáng suốt của mình đó. Mình mới phân minh được cái diền mối đạo là gì. Cái diền mối là cái góc nào phải nắm để đi theo. Cái nó kêu là cái diền mối của đạo. Phải nắm đúng cái đường hướng mình đi với đạo. Đâu phải nhắm mắt nhắm mũi gì mà mình đi tới nơi đâu. Phải biết cái diền mối nó ở đâu. Đi theo cái hướng nào. Dùng cái gì để đi tới. Vì tâm học hỏi chẳng còn mơ. Lúc nào cũng lo học hỏi. Không còn mơ chuyện thế gian nữa. Không còn mơ cái chuyện tạm bỡ thế gian nữa. Hỏi, câu thứ 7, ngày 22 tháng 8, 1994. Hỏi, đêm đêm tham thiền đúng giờ giấc thì sẽ có kết quả gì? Đêm đêm tham thiền đúng giờ giấc nha, thì sẽ có kết quả gì? Rồi.
Theo em ấy thì cái giờ tí là cái giờ mà trời đất thông khai, cho nên là mình mượn cái giờ đó để mình mượn cái chớn đó để mình phát triển đi lên, cho nên là cái đó là cái giờ quan trọng nhất trong trong ngày, trong 24 giờ của mình. Thầy dễ sắp xếp là cái giờ tí là cái giờ mình thực hành chính.
Giờ đó thực hành thì nó dễ khai mở hơn, mình mượn cái chớn của trời đất. Cái giờ thông khai đó mình mượn cái chớn thì lúc đó mình làm pháp luân thường chuyển nó cũng sẽ có hiệu quả hơn, mình làm cái gì nó cũng có hiệu quả hơn, cho nên vô vi mình mới chọn cái giờ, giờ đó mình làm để mình có kết quả nhiều hơn. Đáp, thưa đêm đêm công phu điều đặn thì sức khỏe sẽ được gia tăng và thanh tịnh, sẽ nhìn thấy tất cả đều là giả ảo không thật, thì tâm sẽ được yên và trí sẽ được sáng. Kể công phu điều đặn tánh đàng hoàng, khó khổ chẳng rên trí chẳng màng, cảnh tạm cuộc đời không đáng tiếc, chẳng còn mơ ước chẳng còn mang. Thì mình tu đúng giờ đúng đắn mà điều đặn mà cố gắng thì sức khỏe càng ngày nó càng gia tăng và mình sẽ được thanh tịnh hơn, để nhìn thấy tất cả đều là giả ảo không thật, thì tâm sẽ được yên và trí sẽ được sáng. Thế nên nếu mà mình thấy được cái cảnh đời, nó càng thấy rõ cảnh đời càng tạm chừng nào đó, thì lúc đó cái tâm mình lại là càng yên chừng đấy. Mà mình thấy cái cảnh đời nó là thật đó, thì mình bám vô nó thì cái tâm mình khó yên, trí mình nó cũng không mở. Công phu điều đặn tánh đàng hoàng, lúc đó mình sửa được cái tánh của mình đàng hoàng hơn xưa. Khó khổ chẳng rên trí chẳng màng, giờ có khổ cách mấy mình cũng chấp nhận, để cho mình học hỏi mà tiến hóa thì không có rên mà cũng không có mơ màng cái gì, không có muốn gì nữa, chẳng màng. Cảnh tạm cuộc đời không đáng tiếc, cuộc đời nữa là chỉ là tạm thôi, mình chỉ qua một xuống đây tạm một thời gian qua rồi ra đi thôi, không có ai ở lại hết. Chẳng còn mơ ước chẳng còn mang, không còn mơ ước không còn muốn gì ở thế gian nữa hết, chỉ muốn sửa soạn để ra đi thôi, chứ không còn ham chuyện đời nữa. Rồi, xong rồi, không biết các bạn có gì thắc mắc không? Có gì muốn bàn bạc, có gì muốn nói chuyện không? Ừ? Các bạn có gì điều gì muốn nói không? Bữa nay mình có dư chút thì giờ.
Anh Bảo cho em hỏi, bữa cái vụ mà người chết đó anh Bảo, mấy người tu thì được lai giảng 20 ngày ở nhà, nhưng mà đó là người tu vô vi hay là những người tu theo những đạo khác có được vậy không?
Đó thì theo mình hiểu là thầy nói về cái người tu vô vi á, là mình được cái đặc ân đó, là mình được lai vãng trong vòng 20 ngày. Theo anh hiểu là cái người tu vô vi á,
mình tu gì?
Không, tại mình tu về điển quang, mình tu về điển quang, mình được có cái đặc ân đó. Lai vãng 20 ngày, bởi vậy thầy mới nói mấy bạn đạo tu vô vi mà ở ngoại quốc chết về 20 ngày về Việt Nam thăm bạn bè được dễ dãi, khỏi cần cách ly gì hết, vô thẳng luôn à, đi khỏi tốn tiền, khỏi mua vé, khỏi xin giấy nhập cảnh, khỏi gì hết. Bảy cái dù qua nó đi thăm bạn đạo thì đi về dễ dàng ha, không có tốn tiền cách ly nữa, mà lúc đó đâu có tiền nữa đâu trả, mà cũng không cần tiền, sướng không?
Dạ, em cảm ơn Bảo.
Còn những người mà không tu vô vi thì có lai giảng không Bảo?
Lai giảng gì, cái đó là hắc bạch dắt đi liền tại chỗ, chứ lai giảng gì được.
Okay.
Dắt phần hồn đi liền tất cả, phần vía thì phải lại, nhưng mà phần hồn là dắt đi liền.
Nghĩa là người không tu mà dầu cho người ta không ở ác, người ta vẫn hiền rồi cũng vẫn đi như thường.
Vẫn đi như thường, đây không có cái đặc ân đó.
Dạ.
Nếu mà mấy cái người hiền á, mấy người thiền nhiều khi cũng có thiên thần tới dắt mấy người mà tâm thiện, chứ đâu phải ma quỷ dắt. Ma quỷ là dắt những người ác ôn. Những người mà không có thiện. Chứ mấy người mà thiện thì nhiều khi tiên đồng nó cũng dắt vậy.
Cái phần đó thầy cũng có nói đúng rồi. Có người hiền người ta dắt. Có vị thần tới dắt.
Thổ thần thổ địa đi trước, đưa trước rồi tới có người dắt tiếp.
Còn không tu mà ác thì có quỷ nó nở dắt đi rồi.
Hắc bạch vô thường người tới cộng liền.
Rồi.
Thành ra mình may mắn được được tu. Mình ráng làm cái này là một nghề cho suốt kiếp. Là từ
một đây, nghề. Một cái nghề. Chỗ này là nhấn mạnh một nghề phải không?
Một nghề cho suốt kiếp nghề. Là cái nghề gì?
Nghề tu.
Cái nghề tu sửa.
Tu sửa hành pháp.
Cái nghề tu sửa là một nghề cho suốt kiếp.
Cái hành trình ở đây tới già luôn phải không?
Đừng có bỏ, nhiều người đi vô nửa chừng rồi bỏ uổng lắm. Tại vì không hiểu cho nên mới bỏ. Hiểu rồi thì đâu có bao giờ bỏ, mình làm chuyện lợi cho mình mà. Mình đang sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn của mình mà tại sao mình bỏ?
Xin hỏi tiếp nha Minh Bảo, chị An hỏi. Thì khi một tuần nay chị có nghiên cứu lại cái vấn đề về thiền định, thì chị cũng chỉ tập trung ngay chỗ trung tâm chân mày, hướng thẳng ra để lúc thiền định thôi. Thì lúc đó chị thấy cái luồng điển trên đầu nó cũng rút, chị không có để ý nữa. Nhưng mà cái phần này thấy nó làm việc ngộ ghê, nhưng mà nó cũng chụp vô mê, mê của cái ngay chỗ trung tâm chân mày. Mình thấy nó lạ, nó có cái sự biến chuyển, thấy rõ hồi cái hồi đó mình ngay trung tâm chân mày mà mình hướng thẳng lên luôn, nó đi luôn hai cái nó ADT đó. Thành ra mình thấy nó không mở, đúng mình bảo nói đúng là nó không mở. Thành ra bây giờ mình thấy ngay chỗ cái trung tâm chân mày mình nó có hơi nặng trì.
Đó thì bây giờ mình làm đúng pháp thì nó sẽ giúp cho mình khai mở đúng hơn. Còn mình làm không đúng thì mình cũng ngồi vậy nó cũng rút vậy, nhưng mà nó nó không có đúng cách thì nó khó khai mở hơn.
Không, nhưng mà mình lúc trước đó thì mình thấy nó ngay chỗ trung tâm mày nó cũng ê vậy, nó cũng rút lên, nhưng mà cái đầu nó cũng rút ha. Nhưng mà mình lúc đó mình nghĩ mình đưa thẳng lên luôn. Thành ra bây giờ mình làm một thời gian đó mình thấy thiệt nó không có mở, nó chỉ cái điển rút mạnh thôi. Nhưng mà sau này từng một tuần nay thì mình để ý lại rồi, mình thấy nó nhẹ nhàng lắm. Nó cứ ngay chỗ trung tâm chân mày mình nó nhẹ nhàng, nó vẫn hoạt động. Nhưng mà mình ở trên đầu nó rút hay kệ nó, tôi cũng nghĩ vậy. Tôi không có để hợp tác nhau chung, nhưng mà cái của mình thả lỏng nó thì thấy nó khác lạ. Thấy nó có cái phần giải, thấy mình thấy lạ đó, mình thấy ngộ đó. Nó có cái nhẹ nhàng trong trong cái sự mình hành thiền qua thiền định đó.
Có chứ, mình làm đúng thì nó khác à.
Nó khác, thấy rõ.
Cái gì mình cũng phải cần điều chỉnh đó, chứ mình tu lâu năm mà nhiều khi mình không hiểu á, thì mình cũng làm nó không có đúng lắm.
Mình hiểu nhưng mà mình nghĩ mình quên đi. Thành ra cái phương pháp công phu mà sau cùng mà nhấn mạnh về thiền định đó, ở khoảng 7 ngày nay tôi cũng dặn tới dặn lui, tôi nghe cái khoảng đó, nghe cho kỹ lại, thành ra cái phần thiền định thầy nói như mình bảo có đưa góp ý đó là cái nào thiền thì phải cho ra thiền, định vô đó một điểm của vấn đề thiền định. Thành ra tôi nắm cái đó lại, tôi thấy nó rất là hữu ích, là nó khác lạ. Khác lạ cái hồi đó cái đầu mình rút mạnh, ở đây nó cũng rút mà mình hòa nhập lên luôn, mình hướng lên, nhưng mà chính chỗ nó hoạt động mạnh đó mà nó không có tiến hóa cho mình ở cái mách điển của mình.
Thì mình còn làm bây giờ mình làm không có đúng 100% cái pháp á.
Tại mình làm mà mình không có coi lại, mình không có nghe lại cái băng thầy với cái phương pháp công phu này cho khai triển trở lại, cho mình sắp xếp lại, cho mình nghe kỹ lại, thì mình thấy nó lạ lùng, thấy nó khác biệt mà nó nhẹ nhàng lắm, mà nó ngầu vẫn mê nha, mê mà trong mê có tỉnh, mà của ngay chỗ cái mạch điện của mình, ngay chỗ trung tâm chân mày nó làm việc thôi. Ở trên nó mình nghe, mình biết rút, mình để thay kệ, mình không có ăn chung gì một chập, nó dường như nó có sự thay đổi, mình thấy rõ.
Chị An tu hồi năm nào vậy ha?
Trời, tôi tu hồi lúc tôi có 20 tuổi lận.
Lúc đó thầy còn ở Việt Nam phải không?
À, còn ở Việt Nam 20 tuổi, nhưng mà mình cứ làm soi hồn pháp luân thiền định, rồi bao nhiêu băng sách vở của thầy đó mình coi mình nghe thôi, mình cứ làm tới sau này khi mà gặp được thầy với đi được qua nhiều cái đại hội rồi mình cũng nghĩ cái luồng điển mạnh là tốt nhất, và mình làm soi hồn pháp luân thiền định đúng. Nhưng mà cái mạnh đó bây giờ tôi mới thấy là nó không ăn chung gì, nó không khai triển. 7 ngày nay tôi thấy rõ ràng, mà cái giờ nó ngồi lại nhiều hơn nữa. Cái trong lúc mình qua thiền định nó được kéo dài hơn. Tôi thấy nó lạ, được mấy ngày nay
tốt
định
rồi.
Được nha. Thành ra tôi đấy. Thấy nha, mình nghe kỹ lại rồi mình cũng hành rồi, nhưng mà vẫn mở ra cái đoạn của phương pháp công phu mình nghe kỹ lại của thiền định, nghe tới nghe lui rồi mình mới thấy thầy nói trong đó quá trời kỹ mà mình không lưu ý, mà mình dặn cái suối đạo vô vi mình không có lưu ý phần phương pháp công phu đó. Mình chỉ nghe sơ hồn pháp luân thiền định rồi hoạt động cái điểm đó rồi rút lên, rồi mình hướng thẳng lên, mình cho hai cái nó nhập đi, mình tưởng nó good. Mà mình nghe nhiều người bạn nói vậy, tôi cũng lưỡng lự lắm. Khi mà tôi đã hỏi qua Minh Bảo, và Minh Bảo đã đưa những bài của thầy ra, tôi mới nói hèn chi mình rút mạnh quá mà mình thấy người rút mạnh mà nó làm như nó không có khai triển được cái gì cho mình hết. Thế là lạ. Rồi bữa nay 7 ngày nay mình cũng làm, mình coi lại, không, mình phải cái giờ niệm Phật thì mình cũng cho tại đó, nhưng mà cái niệm Phật mình có thể đưa thẳng lên của niệm Phật không, là cái giờ mình luyện niệm Phật. Và tôi cũng hướng về cái phần niệm Phật mà tôi hỏi Minh Bảo nè, cái luyện của Nam Mô A Di Đà Phật tôi cũng theo dõi. Minh Bảo có nhắc là chị coi cái phần mà cái tâm chị nó có phóng đi ra không, mặc dầu 5 phút đó nó có phóng đi hay không, thì tôi lưu ý cái đó. Tôi nghĩ là mình nghĩ cái điển rút quá rồi nó cũng chụp mê rồi này nọ, mình tưởng đâu nó good rồi này nọ, không phải. Đi tuần tự rồi mình mới thấy là cái Nam Mô A Di Đà Phật đó không phải dễ.
Không phải dễ.
Không phải dễ, mà cái tâm nó phóng một cách tinh vi lắm, nó làm cho mình đi vô hết, nhưng mà nó đi ra hồi nào mình cũng không hay.
Bởi vậy mới bắt đầu 5 phút thôi chứ đâu có cho làm gì không?
Dạ, rồi mới từ từ nâng nâng lên rồi theo dõi cái đó. Nhưng mà cái kinh nghiệm của Minh bảo là chỉ theo dõi cái đó thôi, rồi còn cái gì để bảo trì cho mình nó không cần phóng tâm ra nữa, hay là mình còn phải làm cái gì thêm nữa không?
Mình phải tưởng về phần mình Phật á. Mình muốn cho nó không phóng tâm á thì mình bắt nó phải tưởng về một vị Phật nào.
Có.
Phải cho nó có một cái điểm để cho nó hướng về đó, để cho nó đừng chạy. Mình phải hướng về đó, rồi mình phải ngân cái tiếng mình đó, cho nó chậm, mình ngân theo cái tiếng thầy niệm á, thì lúc đó nó không có, nó mất tập trung vô nó niệm á, thì nó không có chạy. Còn mà nó không chịu niệm á thì nó mới chạy. Khi mà nó chạy á là chứng minh là có mấy đứa ở trong nó không có niệm, nó mới chạy. Mà khi
chỉ
mà
mình theo dõi vậy thôi chứ mình không có khuyên tụi nó, hay là mình cái ý ngay chỗ trung tâm chân mày mình niệm mình chiếu xuống không?
Mình vô là mình hạ lệnh một lần một thôi, ra lệnh là phải làm. Ra lệnh là phải làm, rồi mình trong lúc mà mình làm á mình phải ngân theo cái tiếng ngân của thầy niệm á để cho nó theo cái điểm tựa đó. Rồi một mặt mình bắt nó hướng về một vị Phật nào á thì nó khó mà chạy hơn. Vì vậy nó mình cột nó lại á, thì nó khó chạy hơn, thì từ từ nó mới đi tới trụ chứ. Bây giờ nó đang phóng mà.
Nó phóng nhưng mà mình niệm mình trụ đó, nhưng mà cái đầu mình rút mà nhưng lâu lâu nó cũng chụp mê đó, mình hướng lên đầu có sao không?
Không sao, nó mê thì cứ để tự nhiên mình tập trung vào cái điểm nó rút lên rồi mình cũng phải bị mê thôi.
Đó là niệm Phật thôi, còn cái thiền định là chắc chắn là phải đi theo cái kỹ thuật của thầy Na chỉ, và như vậy nó mới đúng để mở cái mạch điện ngay đây. Tôi thấy nó lạ ở chỗ cái điểm nó quay mà nó nhẹ nhàng lắm kìa. Mà cái đầu nó thấy nó rút, không để ý luôn, lo niệm trung tâm nó.
Tại cái điểm đó phải mở trước tiên, mà cái điểm đó mình không tập, mình không nhìn ngay đó thì sao nó mở được.
Đó, bởi vì cái đó mình nghe kỹ lại mà cái đoạn đó mà mình bảo mở của thầy ra, thầy nói nó mở tuần tự đi lên, rồi từ đó nó mới đi lên trên được. Có những người hỏi mà không phải nghe kỹ mới được nha. Mình thấy những cái mình tưởng soi hồn pháp luân thiền định rồi tu thiền nhẹ nhàng thanh lọc khỏe giải được rồi gom được điển đi lên là ok rồi này nọ, chờ ngày nó mở trên bộ đầu là tôi thấy nó cũng cái điều đó là mình nghĩ lại mình thấy mình cũng bị gián đoạn thời gian đó, chứ đúng ra là đi từng đoạn đó là nó có thể nó mở từ mắt đó đi lên. Tôi thấy lạ là cái là nó ngồi tăng giờ được, nó kéo dài thời gian được, nó ngồi tôi ngồi cao lắm là được một tiếng ngoài thôi, đâu có tiếng ngoài thôi mà bây giờ mình thấy khác, nó ngồi được 1.5 tiếng.
Rồi.
Cũng có lý, cũng thấy nhẹ mà nó khai triển được, cũng làm cho con người mình nó nhẹ nhàng lắm, nó khác lạ hơn hồi lúc trước của mình.
Vâng ạ.
Đúng không Minh Bảo?
À, đúng rồi, thì bây giờ phải lo luyện mấy cái pháp cho nó đúng, pháp nào ra pháp đó, niệm Phật ra định ra thiền định, cái nào đúng cái đó thì tự nhiên nó sẽ tiến bộ. Còn mình làm như hồi xưa giờ ai cũng làm hết trơn nhưng mà không ai làm đúng 100% hết, thành ra nó không có tiến bộ nhiều.
Nó không có đúng theo cái thầy dạy từng giai đoạn một, mà nhờ Minh Bảo mà lục lạo trong những cái bài vở của thầy đem ra những chi tiết rất là quan trọng. Cái đó tôi nghe lợi hoài, hồi tôi vẫn nghe, sáng tôi bấm lại tôi ngầu đó rồi tôi nghe lại cái phương pháp công phu, coi lợi nữa, mình coi mình làm mấy ngày nay vậy mình nghe lợi, trời ơi nó thiếu sót không lạng quạng là cũng không được rồi. Không, mình tưởng điển rút là ok, tưởng là ngồi ngay thẳng đồ ok, đồ thẳng đồ ngon lành ha, rồi chờ cái lúc nào nó bộ đầu đồ này nọ nó điển rút mạnh đồ này nọ, nhưng cái mắt này nó hò không hoạt động thì nó cũng không có ăn chung gì, phải không?
Phải làm đúng chứ, mình phải làm đúng nó mới khai mở.
Nghe kỹ những cái chi tiết nó, mà cái đoạn đó bạn đạo hỏi quá trời nhiều, không mình cần phải nghe tới nghe lui chứ mà thiếu sót cái đó cũng không được. Minh Bảo, thiếu sót cái đó là mình chậm tiếng mình liền.
Ai vô thiền cái pháp này cũng phải nghiên cứu cái pháp môn cho cặn kẽ. Nếu mà cái pháp môn không rành là đương nhiên mình làm nó chắc chắn là không có đúng, thế nào cũng có thiếu sót. Thành ra ai mà nghiên cứu cái pháp cặn kẽ thì hỏi lại là phải nói cặn kẽ, khi mà đặt câu hỏi là phải giải thích cặn kẽ, là chứng minh người đó đã nắm vững cái pháp thì hành hạ sẽ tới. Còn cái người mà hỏi tới mà không hiểu gì hết, không biết gì hết là chắc chắn nó có điểm sai.
Đúng rồi, đúng chính xác, phải rồi. mình thấy nó khác lạ. 7 ngày nay là mình thấy nó khác lạ. Cái chỗ mình chỉnh lại cái giờ thiền định qua như thế nào, giờ soi hồn của mình như thế nào, và pháp luân thường chuyển phải kẹp hai bên cho sát, rồi thở nhẹ nhàng từ từ. Mình nghe những cái kỹ thuật đó đầu mình làm đúng nó mới khai triển. Chứ lạng quạng thì mình cũng đạt được kết quả là thí dụ lúc trước là chỉ điển rút rồi nhẹ khỏe đồ thanh lọc đồ này nọ, nhưng mà nó khác, mình thấy nó khác rõ ràng,
không có tiến xa hơn được nữa.
Đúng rồi, không tiến xa hơn. Bây giờ ngay chỗ trung tâm chân mại mình nó làm như nó nhột
đó, thì phải cho nó mở cái đó trước, cái đó là quan trọng, phải mở cái luân xa.
Nó nặng nặng mà nó nhột mà mình thấy vô mình niệm là mình thấy nó có cái điểm nhấn mạnh liền. Mình thấy có cái kỹ thuật nó mình phải nghe kỹ lại, bởi vì mình tưởng thí dụ tu lâu nó cũng sai, nhiều khi không nghe lại những cái gì để mình nghe lại, bởi vì cái sự phần bổ ích mà chương trình tu học của cái khóa mà những cái đại hội đó, tại sao bạn đạo thích, ai cũng thích hết. Cái giờ đó người ta không đi chơi mà người ta phải chạy vô đó để lắng nghe học. Mình rất tiếc là cái giờ đó nó quá ít đi, nhưng mà bây giờ cái cơ duyên nó có để mình học thêm cái phần này là cũng quý lắm, tôi cũng thấy may mắn. Chứ mình để mình tưởng mình làm đúng, mà mình nghĩ là lúc nào mình cũng đúng chứ không phải là sai, nhưng mà mình nghe kỹ lại là mình thiếu sót rất nhiều. Phải chỉnh lại hết đúng. Tôi thấy khác lạ của cái trong qua thiền định, nó khác hơn hồi lúc trước của mình. Mặc dầu trước của mình nó có kết quả, nhưng mà cái kết quả của mình nó không có khai triển được.
Giờ bây giờ mình học hỏi là dễ hơn xưa, mình khỏi phải đi tìm có người.
Dạ.
Có người tìm giùm mình rồi, giờ mình chỉ cần nghe thôi.
Đúng rồi, đúng đúng. Nhiều khi cũng cảm ơn mình bảo như Lily. Tại chẳng những nghe vậy mà qua cái vở ra những cái bài vở của bên Mỹ nữa. Trời ơi, nghe còn thích nữa. Mổ xẻ còn cặn kẽ, còn Lego còn cao hơn nữa. mình thích để lắng nghe, để mình sửa mình thôi, chứ mình chưa có đến cái trình độ đó thôi. Cũng có cái dịp may mắn để mình sửa đổi lại những cái gì mà mình phải nghĩ là mình thiếu sót.
Tu bổ sửa chữa mà.
Như sáng mình bảo nói là nằm đây trong vùng đó là cứ là chứng minh đi. Thiệt, tôi làm nó luôn, chứ để thôi đứng lên rồi lát lây quay không có làm chứng minh được. Làm luôn rồi sáng ngồi dậy ăn năn sám hối rồi cái qua khác nó khai triển mình khác nữa.
Cái đó là cái chương trình tu học của mình đó, là cái trật tự của cuộc sống về đạo đức của mình đó, là cái trật tự tu hành của mình nó phải có. Cái người mà không có chương trình muốn làm gì làm, giờ nào làm đó, thì nó không có được cái trật tự trong cái cuộc sống tu hành. Còn mình sắp đặt một chương trình vậy là một cái trật tự, mình có trật tự vậy thì mình dễ hướng dẫn lục căn trần và vạn linh cho nó theo.
Nó nghe.
Còn mình không có trật tự là nó lợi dụng cái mất trật tự của mình đó mà nó lái mình đi.
Nó lái nhiều cái lắm, nó khôn lắm. Thấy cũng mừng quá, thấy cũng nó có cái phần về thiền định là mình chỉnh được với cái giờ niệm Phật của mình.
Thì mình tu á, mình cũng trông mong có những cái giây phút mà mình có cái gì để mình điều chỉnh mình. Chứ bây giờ mình tu mà mấy chục năm mà hỏi mình có chỉnh gì không, nó không, mấy chục năm tôi cũng
bởi vậy. Vì có một câu người ta nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, đúng không? Mình bảo. Thế cái thành ra mình nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, để gặp nhau trao đổi. Rồi nhiều người khi những người bạn đó người ta thiết thực hơn, người ta chịu cố gắng hơn, người ta nghiên cứu rõ ràng hơn. Mà lấy trong những cái bốn mà những cả ngàn cuốn băng của thầy ra đâu phải là một chuyện dễ đâu. Cái này cũng may mắn tất cả bạn đạo đều được học hết, cũng mừng lắm. Tôi cái giai đoạn sau này tôi gặp được tôi cũng mừng. Tôi có nghe nói lúc trước mà mình chưa có kịp liên lạc, sao mới liên lạc được với Văn Thanh rồi mới hỏi kỹ một chút, nắm được. Rồi cũng cảm ơn Minh Bảo nhiều lắm. Bạn đạo nào cứ hỏi đi. Có gì mà bổ sung
em hỏi cái này anh Bảo.
Dạ, chị Thoa.
Anh Bảo, thí dụ như mình ngồi thiền, sau khi mà mình thiền, mình xả thiền đó, với lại lúc mà niệm Phật xong đó, thì khi mà nó luồng điển nó ở trên đầu mình nó đang lân lân nó đang ấy rồi, thì như vậy mình có nên ngồi tiếp chút nữa hay là mình xả tới lúc đó mà mình xả mình bỏ luôn rồi mình nghỉ anh Bảo?
Không, theo kinh nghiệm mình xả là khi nào mà cái điển nó hồi về nó không còn rút nhẹ nữa thì mình mới xả, chứ nếu mà nó còn đang rút nhẹ thì mình xả làm chi? Khi mình xả là cái xong rồi đó, khi mình xả là cái mình biết cái luồng điển nó hồi về rồi, nó không có đi được lên nhẹ nữa thì mình mới xả. Còn nếu mà mình còn đang cảm thấy cái luồng điển nó rút á, thì mình đừng có nên xả, mà xả xong rồi thôi đi ngủ.
Phải không? Tại vì có lúc em thấy nó,
vậy là mình
em
xả
thấy
sớm
nó cũng có hồi về, nó có hồi về nhưng mà sao em thấy luồng điển nó
còn thì
ngồi, nó còn riu riu
á. Riu riu thì ngồi tiếp, tại sao mình xả liền?
Dạ.
Yeah. Nếu mà
còn
mình
khi
xả,
mà niệm Phật á, niệm,
là xong
niệm
rồi.
Phật cũng vậy. Anh bảo niệm Phật á, nó có lúc nó mê rồi cái cũng như em cũng có cái dặn cái đồng hồ là tới giờ rồi mình niệm bao nhiêu đó là cái nó ren vậy đó. Mà nó cũng lân lân giống như mà mình ngồi thiền vậy đó, thì mình cũng nên ngồi lại chút.
Cái lân lân á, mình phải coi chừng cái cẩn thận cái niệm Phật, cũng như chị An nói nãy á, là mình khi mà mình ngồi niệm Phật á, coi lục trần của mình nó có niệm hay không. Tại vì mình ngồi mình lân lân mà mình nghĩ chuyện đời á, hay là nghĩ chuyện khác á, là thôi xả đi, đừng có cho nó ngồi nữa, nó ngồi riết nó
không có lúc mà em hỏi anh là nó không có phóng tâm,
tại vì mình ngồi lâu á nó dễ bị phóng tâm lắm, tại vì mình điêu luyện lục căn lục trần nó không phải dễ, nhiều khi nó
đúng
phóng
rồi.
Nhiều khi nó phóng ngày nào mình không hay.
Thì mà, nó phóng em biết, nhưng mà ý em hỏi anh là lúc mà
mình lúc mà mình luyện á là đúng giờ mình ngưng rồi, đừng có cho nó kéo dài thế nào nó cũng bị nhiều.
Đó đó, ý em hỏi anh là tới cái ngay cái giờ mà mình ngưng đó mà em thấy nó còn lần lần.
Bây giờ ngưng cái niệm Phật không phải là để cho nó lần lần, niệm Phật là để cho nó gia tăng cái chấn động lực như vậy lục quan trần, mục đích của mình
không
là,
có lâu lâu em thấy
nó lần lần cái xả đi rồi muốn ngồi lát chút nữa ngồi lại.
À, tất nhiên là mình cũng niệm, mình cũng lo mình niệm nhưng mà mình niệm lâu cái tự nhiên làm như nó cũng hơi mê cái không. Nó ren lên cái nhưng mà em thấy nó
mê đó. Tại nhiều khi mình niệm nó cũng bị mê, cái đó cũng có nếu mà mình lỡ mình mê lâu quá thì cho nó ngồi nó niệm thêm chút, mà phải niệm mà chứ không phải là ngồi để mê nha, phải coi chừng á.
Không, em không cho nó mê, tại em thấy mê hồi xưa tới giờ em hay có trạng thái mê, em không
nó
có
mê,
chịu
nhiều khi nó cũng bị mê. Nhiều khi mình không muốn mê mà nó cũng mê, nhưng mà lúc mà nó trở lại là bắt niệm đàng hoàng chứ mình đừng có
thì đó nó. Cho nên em
đừng có ngồi
hôm nay em thấy
nghe cái điện lúc
thấy nó mê cái
lúc
em bắt được. Dạ em bắt nó niệm trở lại 5-10 phút nữa em mới xà em mới nghỉ vậy á.
Đúng rồi, thì bắt nó niệm
chứ để nó quen á, em sợ vậy cho nên bữa nay em hỏi anh thử coi em làm vậy coi được không.
Được, nếu mà nó lỡ nó có mê nó trở lại thì mình bắt nó niệm thêm chút xíu, mà phải bắt niệm nè, đừng cho nó ngồi nó mê cái luồng điển là lúc đó nó không niệm mà không được, bắt niệm là
đó rồi. Em sợ nó vậy đó, là mốt nó quen nó rồi cái em bắt không, nó niệm lại 10 phút hay 5 phút.
Dạ bắt niệm thì được, phải coi theo dõi coi nó niệm không nha.
Dạ. Còn lúc mà mình xả thiền mà nếu vậy thì mình cũng không nên xả ha anh, cứ ngồi.
Không, nếu mà mình còn nhẹ, mình xả gì, mà khi mình xả là xong là đi ngủ, không có làm gì nữa hết.
Dạ.
Xong là xả, kể như xong rồi.
Dạ. Tại hôm nay em cũng có cái em cái lúc mà giống như là em nó cũng có, em thấy nó cũng có hồi điển về, nhưng mà khi em đưa tay lên đầu á, tại vì đưa tay lên đầu bắt đầu để mình xả thiền á, thì em thấy nó luồng điển nó còn nhẹ quá mà em nói
xả sớm quá.
Dạ vậy là mình nên ngồi chút nữa ha.
Thì mình ngồi nữa được, còn ngồi nhẹ được thì ngồi, chứ mình xả chi, xả là khi mình ngồi mình thấy hết nhẹ rồi mình mới xả.
Dạ. Dạ thôi em cảm ơn anh. Dạ.
Yeah. Dạ yeah, hỏi xin hỏi tiếp một chút nha Minh Bảo.
Yeah.
Ngoài cái giờ công phu, ngoài cái giờ mình hành pháp sáng đồ này nọ, có những cái giờ trống đó, tôi ngồi tôi niệm Phật không thì luyện niệm Phật thì ok. Mà ngoài cái giờ đó nữa, ví dụ tôi ngồi đâu đó thì cái đầu tôi nó rút quá, tôi chỉ niệm Phật tôi nhắm mắt tôi niệm Phật tôi đưa lên đầu được.
ngoài cái giờ mà mình luyện niệm Phật á, để dạy lục căn lục trần á, thì mà lúc sau á, ngoài là mình đi đứng nằm ngồi gì mình cũng phải niệm á, chứ không phải là
niệm. Nhưng mà mình để đâu, mình để trên đỉnh đầu được không?
Nếu mà nó rút trên đỉnh đầu thì để đỉnh đầu, chứ đâu có để chỗ nào khác.
Rồi ok,
thì lúc đó đi đứng nằm ngồi đó mình luyện trong động, cái đó là mình không có ngồi chỗ nữa, mình đi đứng nằm ngồi.
Đúng đúng,
luyện trong động á thì lúc nào mình làm được bao nhiêu lần.
Dạ. Rồi mình để trên đỉnh đầu, nó rút đó trời, nó để trên đỉnh đầu.
Cái đó nó khác. Còn rồi, mình ngồi khác. Mình ngồi một chỗ mình luyện á, là để cho điêu luyện lục căn trần, nó khác.
Khác. Mình chỉ ra niệm ngay cho trung tâm chân mày rồi nó cứ
không,
đưa lên.
Không, trung tâm chân mày là mấy người mới thôi, chứ mình lâu rồi phải niệm trên đỉnh đầu, chứ đâu còn luyện.
Luyện niệm Phật á kìa, niệm niệm Phật.
Niệm Phật á, niệm Phật.
Đưa lên đỉnh đầu luôn ha.
Phải niệm trên đỉnh đầu chứ, mình nhìn giữa trung tâm chân mày nhưng mà mình niệm trên đỉnh đầu. Nhìn trên giữa đỉnh đầu, trong okay. Chân mày, nhưng mình niệm trên đỉnh đầu, tại của mình nó rút cái đỉnh rồi, tại sao mình niệm dưới?
Rồi, là cái đó niệm Phật, luyện niệm Phật. Còn ngoài đi đứng nằm ngồi thì mình lúc nào nhắm mắt là mình cứ đưa lên đầu mình niệm.
Cái đưa lên đầu là lúc nào niệm được nhiêu. Tại cái mục đích của ngồi luyện niệm Phật là để cho mình luyện trong động nó lâu hơn thôi chứ không gì. Tại vì mình không có ngồi một chỗ mình luyện thì mình luyện ở trong động mình luyện không được đâu, chút xíu lại dần, chút xíu lại dần.
Rồi đúng. Nó dần nhưng mà đôi lúc nó cũng định vô được nữa, nó ngộ vậy đó.
Nó phải trụ. Nó phải trụ, mình cảm nhận cái luồng điển nó thì nó không dần nữa.
Đó nó trụ luồng điển, đúng rồi, chính xác. Bởi vì tôi hỏi thêm phần này, ngoài giờ đi đứng nằm ngồi đó, ok, cái đó là phải rồi. Hỏi thêm. Rồi, cái tới giờ niệm Phật thì mình cứ ý ngó ngay mà niệm lên đưa, luyện niệm Phật đưa lên đỉnh đầu. Ok, lúc đó rút mạnh lắm. Mình thấy nó có nhiều cái sự khác lạ. Khi một tuần nay là chỉnh lại cái thiền định, thiền định với luyện niệm Phật. Cảm ơn nhiều nha.
Có chi vậy?
Không nghe kỹ. Rồi, cảm ơn Minh Bảo, cảm ơn các bạn. Ai hỏi thì cứ
chú đi. Chú Bảo ơi, con xin phép được hỏi chú ba câu. Nhất là cái câu kiểm thảo đời đạo trước hay là trường hưởng dưỡng khí trước ạ?
Trường dưỡng trước.
Bởi vì trong sách của thầy thì con lại thấy thầy ghi là kiểm thảo đời đạo trước, xong đó mình mới hít trường hưởng dưỡng khí.
Để cái đó để chú coi lại mấy cùng băng thầy nói làm sao.
Vâng, và câu hỏi thứ hai là cái màu sắc của kim mộc thủy hỏa thổ, thì khi mình có màu sắc ấy thì nó ứng với cái màu nào theo các cái hành đó chú?
Cái đó kim mộc thủy hỏa thổ hả?
Vâng ạ.
Lúc mà mình thấy ngũ sắc ngũ quan hả?
Vâng đúng ạ.
Cái đó
không tìm hiểu thêm về cái màu sắc của nó đấy.
Cái màu sắc thì có
kim là màu gì và mô tạng màu gì đấy.
Cái đó thì kim mộc thủy hỏa thổ nó có màu, để chú coi.
Đây để em giải thích cho, để em giải thích cho. Kim màu trắng, gan màu xanh, tim là màu đỏ, thận màu đen màu xanh.
Thủy thận màu đen đúng không? Đúng rồi, thủy thận màu đen đúng không anh?
Ba tử màu vàng, kim mộc thủy hỏa thổ. Chúng ta các màu còn, như vậy.
Và còn câu hỏi thứ ba là cháu muốn hỏi, con muốn hỏi là cái hiện tượng mà mình mơ mình gặp người mất ấy, thì cái đó là do cái hồn hay cái vía của người mất như thế nào, chú giải thích cho con vậy?
Thầy nói khi mà mình nằm mơ mình thấy người mất, nếu mà người thân trong gia đình thì mình phải làm mâm cơm chay cúng họ vậy thôi, họ về họ độ mình.
Vâng.
Họ về họ độ mình thì mình phải làm con mâm cơm chay mình cúng họ thôi.
Vâng. Vâng, con cảm ơn chú ạ.
Còn cái gì nữa?
Dạ, anh em hỏi chút câu rồi. Hỏi số 9 là quên xin lỗi, cái trong cái điểm 10 điều tâm đạo thì cái điều số 9 ấy là có nơi thì ghi là chỉ tâm niệm.
Hồi nãy để khoan, trở lại cái mấy màu á, nãy ai nói màu đen là thận á là sai rồi nha.
Màu xanh phải không anh?
Không,
xanh thẫm.
Bây giờ anh nói
màu tím mà chú.
Màu đỏ là tim.
Dạ.
Màu xanh lá cây á là gan.
Yeah.
Bao tử á, tỳ á, là màu đen. Còn phế là màu vàng. Còn thận á, là màu trắng. Thấy không? Sửa rồi, chỉnh rồi đó.
Thế
à? Chỉnh đó là đó nha. Nhớ không? Đỏ là tim.
Vâng, còn nhớ
gan á, là xanh lá cây. Tỳ bao tử á, là màu đen. Phổi á, là màu vàng. Phổi là kim á. Thận á, là màu trắng là nước á. Ok. Mình nhớ không, cái màu xanh á, màu xanh lá cây á, tại cái gan á, là cái rừng cây. Còn cái tim á, là máu á, là màu đỏ. Còn cái nước á, là thận á, là màu trắng, còn phổi á, là kim á, là màu vàng, còn bao tử á, là thổ là nó màu đen,
đất màu đen.
Nhớ kỹ nha.
Dạ.
Và để nói nhưng mà nói không có trúng á. Rồi.
Em hỏi về cái điều tâm đạo số 9 ấy, tức là có nơi thì ghi là trì tâm đục niệm lục tự Di Đà, còn có nơi thì ghi là trì tâm niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cái nào là chuẩn cái của thầy?
Cái niệm trì quên mình trì niệm lục tự. Quên mình
tự
là đúng, còn quên mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là nó biến chế ra rồi nó chuyển cái lục tự thành Nam Mô Di Đà Phật, cái thầy nó quên mình trì niệm lục tự.
À, chuẩn là quên mình trì niệm lục tự ấy.
À, lục tự.
Lục tự Di Đà.
Lục tự. Là
quên mình trì niệm lục tự thôi, bởi trong đó có 10 điều tâm đạo thầy giảng giải hết rồi mà anh.
À, có giải ra 10 cái nè. Còn cái mà Nam Mô Di Đà Phật á, kỳ đó có một lần ở đại hội phát cái thẻ nó mình in sai.
Vâng.
Nghĩa là in ra là Nam Mô Di Đà Phật chứ thiệt ra lục tự. Ừ.
Anh bảo cho em hỏi cái chữ cái giáp mối là gì anh ba?
Cái gì?
Giáp mối.
Giáp mối cái gì?
Giáp mối cái gì nè. Hôm đó em có học bài giáp mối.
Viền mối hả?
Ở viền mối vậy đó mà em hiểu viền mối là gì? Giáp mối là viền mối, em nhớ hình như giáp mối.
Viền mối nha, không có chữ giáp mối đâu. Chữ đó hồi nãy mới xài, thầy hai chữ xài cái chữ viền mối á.
Dạ, là sao anh ba?
Cái viền mối là cũng như bây giờ mình là mình cầm lấy một cái ví dụ cho nó dễ thấy nè. Bây giờ mình cầm một cái cuộn dây, nhưng mình phải tìm ra cái đầu nào là cái đầu dây, là cái viền mối đó. Nghe không? Bây giờ mình có cuộn nhở. Bây giờ mình nó có hai đầu cái gì? Cuộn nhở là nó có hai đầu cái gì? Phải không?
Dạ.
Thì bây giờ mình phải kiếm coi cái đầu nó đâu, là cái đó là cái viền mối. Mình nắm được cái đó mới tháo gỡ ra từ từ được. Hiểu không? Còn bây giờ cái viền mới, cái viền mới của mình là bây giờ làm sao mình đi trở về cái gốc, cái bên kia là cái nguồn cội của mình. Mà cái viền mới về đạo mình phải nắm cái đầu nào để mình đi tới đó. Mình nắm được cái gốc nào để mình theo đó mình đi.
Ừ.
Chỉ là cái viền mới. Mình ở đây mình có cái pháp, mình có cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Cái đó là viền mới. Mình cứ theo đó mà mình đi về tới nơi. Mình không có bị lạc.
Dạ, dạ em hiểu rồi.
Mình phải có duyên mới với mình tu mà mình không biết đường đi, mình ngáo mình biết đi đường nào. Đường về trời đâu phải mênh mông lắm mà, làm sao mà đi cho nó đúng đường, mà đi cho nó thẳng đường, đừng có đi lạc. Thì thầy có đưa hết cho mình rồi, chỉ cho mình cái duyên mới nó nằm ở đâu. Duyên mới là Nam Mô Di Đà Phật, cái nắm đó mà theo đi tới vô cùng, không có bao giờ ngừng hết. Đi trở về với nguồn cội là đi tới vô cùng, lúc nào cũng tu, không có giờ phút nào mà cho là đủ hết. Đó gọi là duyên mối đó.
Dạ, rồi em hiểu anh Bám. Cảm ơn bạn.
Rồi, còn gì nữa không?
Tôi cũng quá giờ, chứ mình nghỉ nhé.
Rồi. Cảm ơn tất cả quý bạn đạo, hẹn lại tuần sau nha.
Dạ, yeah,
em cũng cảm ơn Bảo.
Em xin chào anh Bảo, xin chào
anh Bảo nhé.
Chào tất cả các bạn đạo nhé.
Chào tất cả các bạn đạo. Chào anh Bảo.
Chào tất cả các bạn đạo. Con chào chú Bảo.
Vâng.
Chào
Bảo. Chào Bảo nha. Cố gắng nha. Ok.
Dạ.
Hẹn tuần sau. Bye bye.